Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ thứ 11 ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu với câu hỏi của một Phật tử. Câu Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bạch Thầy, gia đình con đang băn khoăn, nhờ Thầy hoan hỷ giúp một việc ạ. Bố chồng con mất tháng 9 năm 2010. Năm nay nhà con muốn thay áo cho bố con. Chồng con là trưởng nam, sinh năm 1986. Liệu có làm được trong năm nay không ạ? Và phải chuẩn bị những gì ạ, như tụng kinh vân vân. Kính mong nhà chùa gửi câu hỏi lên thầy sớm để nhà con chuẩn bị để kịp nếu làm được ạ. Con kính chúc thầy và nhà chùa luôn mạnh khỏe an lạc ạ. Có một Phật tử hỏi rằng gia đình đang băn khoăn về việc thì có bố chồng mất từ tháng 9 năm 2010. Như vậy là năm nay đã là năm 2017 rồi, vậy cũng đã là 7 năm. Thì hỏi rằng muốn thay áo cho bố, thì chồng năm nay quan trưởng là năm nay là sinh năm 1986. 86 chứ năm nay là 32 tuổi. 32 tuổi. Thì cái này thì làm được thôi. Nhưng mà cái trường hợp này đi nhờ người động thổ với lại lúc khi làm động thổ với lại bật ván thiên thì nhờ người cũng lớn lớn tuổi, đứng tuổi làm. Nhờ người khoảng độ tầm 40-44 hoặc 55 tuổi động thổ và bật ván thiên thì tốt hơn. Còn đầu 4 thì có 40-44, đầu 5 thì có 55. Đầu 6 thì có 62, 64, 67, tức là 62 tuổi, 64 tuổi, 67 tuổi. 5 thì có 55 tuổi, đầu 4 thì có 40, 44 tuổi, tức là tuổi âm lịch. Nếu có làm thì khoảng độ tầm trung tuần tháng 10 thì khoảng độ tầm ngoài mùng 10 trở đi hay ngoài rằm trở đi. Từ rằm cho tới tầm 22 gì đó, tầm đấy thì làm được. Hoặc muốn để tháng đầu tháng 11 cũng được. Trong hai tháng đó thì đều tốt cho cái việc làm này cả. Trước khi làm thì có thể Phật tử từ bây giờ trở đi thì Phật tử có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng từ bây giờ để hồi hướng cho cái việc đó. Giờ cũng đã là tháng 8 rồi, giữa gần cuối tháng 8 rồi thì khoảng độ tầm hơn tháng nữa thôi, gần 2 tháng nữa làm thì bây giờ tụng từ giờ cho đến dịp đấy tầm 21 ngày cho đến 49 ngày, tầm đấy là làm được. Thì làm cái việc đó rất tốt. Thì nếu mà nhà mà gần chùa có cái vị sư nào thì nhờ họ đến họ giúp được cho thì tốt, mà không thì các Phật tử trong nhóm Phật tử đạo tràng cũng được, không sao. Khi mà làm lễ động thổ cứ sắp cái lễ thanh bông hoa quả thì tùy nghi, và tụng cho ba biến đại bi thập chú bát nhã, niệm Phật hoặc niệm án mani khoảng một tràng hoặc ba tràng gì đấy, thì bắt đầu xong là khấn nguyện với thần linh thổ địa đó, động thổ cái nơi mà mình đến, mình cải cát sang cát hoặc an táng cụ sang cái nơi mới trước, sau khi đó mới lại pha nấm. Thì bên kia động thổ được khoảng độ tầm 5-10 phút gì đấy thì gọi điện cho bên này là khấn khứa là pha nấm, thế được rồi đó. Thì cái lúc động thổ thì nếu mà có hai người chia sang cả hai bên lễ cả hai bên thì tốt, lễ thì vẫn đặt cả hai bên nhưng mà có người trì chú cả hai bên thì tốt, mà không thì khấn và lễ ở bên cái chỗ động thổ mới, còn cái bên phá nấm tức là bên cái ngôi mộ cũ phá nấm thì khấn thôi cũng được, khấn nôm thôi được, cho cụ khấn nôm được đó. Thế đấy thì chuẩn bị thì thế thôi, đơn giản thôi, còn làm thì năm nay làm được rồi, thế là 7 năm nay rồi, chắc chắc là được rồi. Thế còn thì tất nhiên các Phật tử chúng ta đề phòng một cái phương án, ví dụ như cái ở cái đất đó chẳng hạn nó không tiêu, hoặc rằng là khi mà ngày xưa người người mất có thể uống sâm, ngậm sâm, hay là có khi bị bệnh là tiêm hóa chất hay chuyển hóa chất vân vân nó không tiêu cả, thì phương án mình đặt một phương án đó là mình không nên dốc hay không nên lấp lại nữa làm gì, mà lúc đó mình thì phương án đó, phương án tốt nhất là đó là chuyển đi hỏa thiêu, đấy là cái phương án gọi là bất khả kháng, thì chuyển đi hỏa thiêu là xong rồi, mình lấy cho về các cụ để an táng, đấy là tốt nhất. Thì không nên một số như các gia đình như trước đây, dòng họ trước đây thì trường hợp mang lên thì thấy như vậy lại đem lấp lại, có khi trường hợp 10 năm rồi còn chưa được mang lên lấp lại, hoặc là có trường hợp là để dốc, nhờ người để dốc, nên là như thế nó không được thanh tịnh mà cũng không được thành kính cho lắm, cho nên mình chuyển đi nếu gặp trường hợp. Đây không phải là thầy nói gia đình này mà các Phật tử chúng ta nghe giảng thì chúng ta bây giờ mùa này cũng bắt đầu chuẩn bị vào cái mùa bốc mộ thay áo cho các cụ gia tiên và cho những người thân đã quá vãng, không chỉ ở nhà mình, dòng họ nhà mình mà những bạn bè, hoặc là mình đi dự mà gặp những cái trường hợp như thế mình khuyên họ, thì bảo là thầy, các thầy ở chùa, các thầy khuyên nếu không may gia đình dòng họ nào mà làm cái việc đó mà gặp cái trường hợp đó thì tốt nhất thì lúc đó làm một cái mua một cái bộ áo quan mới, xong chúng ta đem đặt các cụ sang, chuyển sang và đem đi đi thiêu, đi thiêu đi ngay trong đêm đó, sáng sớm hôm sau mình thiêu xong mình lấy tro cốt về làm cái đấy sạch nhất, mà các cụ cũng hoan hỉ thôi, không không có gì mà phải lo lắng cái chuyện đó cả, cái đấy là bất khả kháng, hoan hỉ, đấy là chúng ta xử lý gọi là chống cháy, xử lý cái như thế thì an tâm nhất, hơn là lấp lại hoặc là hơn là đi dốc từng tí đó. Cái đây thì thầy cũng nói thêm như vậy, không phải nói cho gia đình này đâu mà nói cho rất nhiều người, nếu sau này hoặc là người thân hoặc là họ hàng chúng ta, hoặc là bạn bè chúng ta, hoặc là hàng xóm chúng ta gặp hoàn hành cảnh đó thì chúng ta khuyên họ làm như vậy thì tốt hơn. Câu 2, có Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, bố con mới mất cách đây 5 ngày, khi gia đình đi xem giờ nhập quan thì thầy Nho nói, tức là ông thầy Nho ông xem ngày giờ đó, nói là bố con chết vào giờ trùng tam sa, việc đó ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu nên các anh chị con rất lo lắng. Con thì là Phật tử thuần thành rồi nên con hiểu, nhưng con không thể giải thích để mọi người trong nhà theo được, nên con viết thư này xin thầy giảng giải cho gia đình con nghe để hiểu Phật pháp hơn, cũng như giải tỏa nỗi lo lắng để tránh những việc làm sai pháp ạ. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì cái này thì thực tế cái xem mà là trùng tang trùng phục, nhất sa nhị sa tam sa vân vân này đó, thì ở trong Phật giáo nguyên lai là không có. Cái này nó xuất phát từ từ lão giáo, tức là ở bên đạo lão đó, họ hay xem, họ hay xử trí những cái này. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy khi mà Phật pháp du nhập sang Trung Quốc và Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân, thì chúng ta thấy là đặc biệt là khoảng thế kỷ thứ 11, 12 và nổi bật là khoảng 13, 14 sau Công nguyên. Thì Phật giáo Việt Nam chúng ta là cũng như Phật giáo Trung Quốc là chủ trương gì? Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo tức là chỉ cho là Phật giáo, lão giáo và nho giáo. Phật giáo thì là xuất phát ở Ấn Độ, còn lão giáo và nho giáo thì xuất phát ở Trung Quốc. Phật giáo thì do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, người là thái tử của một quốc gia ở Ấn Độ, xuất gia thành đạo hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn lão giáo là do lão tử là người thành lập sau Đức Phật Thích Ca khoảng người ta nói là sau Đức Phật Thích Ca, có nói thì không chuẩn, có sách thì nói là khoảng sau Đức Phật Thích Ca khoảng mấy chục năm, có sách thì nói khoảng trăm năm. Khổng Tử cũng vậy, Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo và cùng thời với lão giáo, nhưng mà cũng gọi là cùng thời, nhưng mà cũng cái năm sinh thì họ nói là cũng có thuyết nói rằng cách nhau khoảng 3 đến 40 năm. Có sách thì nói rằng cùng thời luôn, cách nhau một vài năm thôi. Cái này thì về cái lịch sử ngày xưa thì họ cũng ghi chép là nhiều sách họ nói, cho nên chúng ta cũng không câu nệ vào cái đó lắm, không chấp trược vào cái đó lắm. Và chúng ta biết là đạo Nho thì dạy con người ta pháp ứng xử cũng như cách trị nước, pháp ứng xử giữa con người với con người, lấy nhân nghĩa lễ trí tín để đối xử với nhau, lấy cái đạo tam cương ngũ thường để an bang trị quốc bình thiên hạ. Còn đạo Lão á, thì lấy cái việc gì, cũng lấy cái việc xuất gia tu đạo vô vi, bỏ cái thân sắc phàm này á, để cầu cái gì, cầu thành tiên, cầu thành tiên trường thọ. Thì đó gọi là, đó là cái tôn chỉ mục đích tu tập của Nho giáo, thì tu nhân tích đức làm việc thiện, lấy đạo tam cương ngũ thường để tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn lão giáo thì lấy pháp nương vào chủ thuyết là pháp vô vi để tu tâm dưỡng tính, khiến cho thân thể được trường thọ, tinh thần thì trí tuệ thì lanh lợi sáng suốt, tự do tự tại, vân vân. Thì còn Phật giáo thì chủ thuyết gì, hiểu rõ nhân quả, tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập ba môn vô lậu học, đó là giới định tuệ, giới học định học tuệ học, vân vân, để làm cái nền tảng rèn giũa tu luyện đạo đức để trở thành một gọi là trong nhà Phật gọi là phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân, chuyển phàm thành thánh, tự do tự tại, xuất ly tam giới, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không bị sinh tử khổ đau, sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biển ly oán tăng hội, ngũ ấm xí thịnh và vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế gian nó trói buộc mình nữa, vĩnh viễn xa rời khổ não sinh tử, vân vân đó. Thì đó gọi là gì? Gọi là cái tôn chỉ mục đích tu tập của đạo Phật là như thế. Nhưng vì sau này vì là Phật giáo từ Ấn Độ du nhập sang Trung Hoa, ở với cái thế là hai tôn giáo họ là bản địa, gọi là tôn giáo bản địa, đó là Nho giáo và Lão giáo. Cho nên là Phật giáo cũng muốn truyền bá được cái tư tưởng xuất thế của mình thì cũng phải gì? Các cụ ngày xưa nói là nhập gia tùy tục. Nếu mà Phật giáo mà muốn truyền bá vào Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thời đó cũng ảnh hưởng với Nho giáo và Lão giáo rất là mạnh. Thì chúng ta biết là xét về lịch sử Việt Nam chúng ta bị hàng ngàn năm Bắc thuộc. Cho nên cái tư tưởng, văn hóa, kinh tế, chính trị vân vân, chúng ta có khá nhiều những điểm tương đồng với cái nền văn hóa, kinh tế, chính trị của Trung Quốc cổ cũng như là ngày nay. chúng ta phải nói thật là bây giờ với nhau, phải nói thẳng với nhau là bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều những điểm tương đồng. Tôi nói là rất nhiều những điểm tương đồng thôi, chứ không phải là tất cả Trung Quốc làm cái gì chúng ta làm theo cái đó. Chúng có học cái gì chúng ta học cái đó, và Trung Quốc gì, chúng có cái gì chúng ta có cái đó, Trung Quốc không có cái gì chúng ta không có cái đó, không phải. Đây chúng tôi nói là có rất nhiều điểm tương đồng. À, tức là nó cũng na ná giống nhau. Cho nên ngày xưa người Trung Quốc học chữ nho, thì Việt Nam chúng ta ngày xưa gì cũng học chữ nho và dùng chữ nho. Đây tôi nói gì về văn hóa, về chữ nghĩa. Trung Quốc ngày xưa thì họ xưng vương, Việt Nam chúng ta cũng xưng vương, cũng như nhau. Họ xưng đế thì chúng ta cũng xưng đế, họ xưng vương chúng ta xưng vương. Đó. Cái thể chế chính trị chúng ta thấy nó cũng na ná giống nhau. Và kể cả bây giờ cũng thế, bây giờ chúng ta thấy cũng có sự na ná giống nhau. Đó. À, vì vậy mà cái nền văn hóa của hai quốc gia, người ta nói là núi liền núi, sông liền sông, nó có nhiều điểm tương đồng như vậy. Cho nên ở Trung Quốc họ nói này, họ chủ trương là tam giáo đồng nguyên, tức là nho giáo, Phật giáo và lão giáo là cùng một đồng nguyên. Nguyên tức là gì? Là nguồn. Đồng nguyên tức là cùng một cái nguồn, cùng một cái gốc gì mà sinh ra vậy. Đấy. Ngày xưa ở Trung Quốc họ chủ trương như vậy, tức là Phật giáo, lão giáo và nho giáo cùng đồng một cái nguồn, một cái gốc mà sinh ra. Cái nguồn đó gì? Tức là họ nói đều hướng con người ta đến cái chỗ gì? Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Hướng cuộc sống của nhân gian á đến cái chỗ tốt đẹp, chân thiện mỹ. À, họ lấy cái điểm tương đồng nhau như vậy để họ cho rằng là Phật giáo, nho giáo và lão giáo là cùng một nguồn gốc. Và Việt Nam chúng ta thời đó thì do cái ảnh hưởng văn hóa của phương Bắc nó quá lớn, cũng như là kinh tế chính trị vân vân họ quá mạnh, cho nên là chúng ta thì cũng có những cái điểm là văn hóa nó cũng na ná tương đồng như họ. Tất nhiên không phải là 100%, nhưng đây tôi nói là na ná, có những điểm na ná tương đồng. Còn tất nhiên văn hóa Việt Nam chúng ta cũng có cái bản sắc riêng của chúng ta, đặc sắc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy này, đặc biệt là xong cái thời, sang cái thời Hậu Lê, tức là sau thời nhà Trần á, sang thời nhà Mạc vân vân đã sau qua, đặc biệt sau này đến thời Hậu Lê, đến sang thời nhà Nguyễn, thì chúng ta thấy là Phật giáo lúc đó là chủ trương cũng giống như Phật giáo Trung Quốc là tam giáo đồng nguyên, nho giáo và lão giáo cũng chủ trương như vậy, gọi là tam giáo đồng nguyên, và cả ba tôn giáo hòa hợp ngồi lại với nhau. Thậm chí chúng ta thấy bây giờ các thầy ai mà đi cái chùa Chân Tiên, hay là các Phật tử chúng ta đi cái chùa Linh Tiên ở dưới Hoài Đức, Hà Nội, chúng ta thấy cái chùa đó bây giờ là thờ cả Phật Thích Ca, cả Lão Tử và cả Khổng Tử, và cái chùa Chân Tiên, chùa Linh Tiên ở Hoài Đức, Hà Nội bây giờ, bây giờ vẫn còn thờ như vậy. Cái thầy chủ trì đó là bạn cùng học cái thời học trung cấp với chúng tôi. Đó. Các vị đến đó thấy cái chùa đó thờ cả ba vị giáo chủ sáng lập ra ba tôn giáo lớn ở châu Á chúng ta, đó là Phật giáo, lão giáo và nho giáo thờ chung trong một ngôi chùa. Đó. Nếu mà với đạo giáo thì gọi đấy là quán. Với nho giáo thì gọi là gì? Gọi là miếu. Còn với chùa, với Phật giáo thì gọi là chùa. Cho nên cái đó gọi là quán cũng được, gọi là chùa cũng được, mà gọi là miếu cũng được. Những nhà nho thì gọi đó là miếu. Còn lão giáo thì gọi là quán. Còn Phật giáo chúng ta gọi là chùa. Đó, cho nên với cái xuất phát từ cái nguồn gốc như vậy, cho nên chúng ta thấy là gì? Những cái gì tốt đẹp của Phật giáo thì nho giáo và lão giáo gì họ cũng lấy để họ học, bổ sung cho cái nền giáo lý, triết lý của gì, của tôn giáo của họ. Và ngược lại, những cái gì truyền thống tốt đẹp của nho giáo hay của lão giáo thì Phật giáo gì cũng có thể lấy. Ví dụ như gì, Phật giáo ở Ấn Độ thì gì, học tiếng Phạn, nói tiếng Phạn, và Phật gì truyền bá bằng Hai loại ngôn ngữ đó là Phạn Văn và Sanskrit. Cho nên Phật giáo khi truyền sang Trung Hoa thì người dân Trung Hoa là gì? Họ học gì? Học chữ Hán. Mà chữ Hán thủy tổ của cái việc phát triển chữ Hán thành cái đỉnh điểm cao nhất để cho nó thành một cái gì? Một cái nền giáo dục hoàn thiện nhất của nho học cổ đại của Trung Quốc, đó chính là gì? Là Khổng Tử. Và họ sẽ tôn xưng Khổng Tử như là một đức thánh. Họ tôn xưng Khổng Tử như là giáo chủ, như là một giáo chủ, một vị sáng lập ra đạo nho. Nếu mà gọi đạo nho là tôn giáo á, thì Khổng Tử chính là người sáng lập ra đạo nho. Họ cho là đó thì Khổng Tử cũng như là một vị thánh. Họ tôn như đại Khổng Tử là một vị thánh, một vị thánh nhân. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo cũng gì từ chư tăng, chư ni cho đến các Phật tử truyền ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thì đều học chữ nho. Có nghĩa là gì? Phải học văn tự của nho giáo. Muốn truyền tải được giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đến với đông đảo mọi người để phổ độ quần sinh ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Triều Tiên, đó là những cái nước đó ngày xưa là ảnh hưởng rất lớn của phương Bắc, tức là của Trung Hoa đó, thì đều phải học chữ nho. Mà cái người thầy làm hoàn thiện cái nền nho học đó chính là thánh nhân Khổng Tử. Cho nên chúng ta thấy này, những cái hay của văn phạm, ngôn ngữ, chữ viết của nho giáo thì Phật giáo cũng học. Cho nên và ngược lại, Lão Tử cũng vậy, cũng phải học những gì, học thêm những cái hay của gì của Phật giáo và của nho giáo, và nho giáo Phật giáo vì muốn ba cái tôn giáo chính này lớn nhất trong thời phong kiến của Việt Nam cũng như Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên ngày xưa đó, bây giờ là Hàn Quốc và Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đó. Thì chúng ta thấy rằng vì vậy á mà cái việc mà ở đây tôi nói giải thích rộng như thế để muốn nói là gì? Muốn nói rằng vì vậy mà cái việc xem ngày, xem giờ, cái việc lễ tang gia mà Việt Nam chúng ta đang dùng bây giờ đó, đó chính là theo cái nghi thức là gì? Lễ thọ mai của nho giáo và lão giáo. Còn Phật giáo của chúng ta sau khi chết nó đơn giản lắm, còn sống thì cũng rất đơn giản, mà sau khi chết càng đơn giản nữa. Đơn giản đó là sao? Đó là theo người theo Phật giáo chúng ta, sau khi chết thì Đức Phật nói là không phải là hết, nó chỉ là chuyển đổi từ một kiếp này sang một kiếp khác mà thôi. Cái thân này khi mà chúng ta ốm đau, nó bệnh tật mà nó không thể ở bên chúng ta được nữa thì nó gì? Nó chào tạm biệt chúng ta mà nó ra đi. Và cái thần thức của chúng ta, hay gọi là, nói đúng hơn là A Lại Gia Thúc của chúng ta, hay còn gọi là thân trung ấm của chúng ta, ở ngoài đời thì gọi là gì? Gọi là linh hồn, gọi là vong hồn, vân vân đó. Cái đó nó lại tiếp tục nó đi đầu thai để thọ nhận một cái tấm thân khác. Tùy theo, nếu mà phúc lớn á thì lên trời thọ nhận ra thân gì? Thân chư thiên, thân thiên tử, thân thiên nữ, thì thọ mạng rất là lâu dài, phúc báo rất là lớn lao, công đức trí tuệ là đều là siêu thắng con người ở thế gian chúng ta này. Phúc kém hơn một chút do không có phúc, nhưng mà do cái nhân tu là còn nóng nảy, tức là cái tính sân hận còn nhiều đó. Nhưng mà việc tu phúc tu tuệ cho nên á, sau khi xả bỏ báo thân này thì lại sinh về cái cõi thần, cõi thần Atula, và các loại thần như là thần núi, thần sông, thần biển, vân vân, có rất nhiều những vị thần ở trong tam giới chúng ta này, ở trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, chúng ta nói riêng, trong tam giới nói chung, có rất rất nhiều các vị thần. Các quý vị chúng ta đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy có rất nhiều những vị thần ở Đức Phật nói ra ở trong kinh Địa Tạng. Nương vào thần lực của Phật và Bồ Tát Địa Tạng, các vị thần đó đều gì? Đều về được cung Chảy Đao Lợi và đều giữ cái pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cuộc sống này xung quanh chúng ta không phải có mình chúng ta và những loài gì? Những loài hữu tình có thân mạng hiện tiền, chúng ta nhìn bằng con mắt thật, sờ bằng cánh tay thật thì mới nghĩ là họ tồn tại đâu. Còn thế giới vô hình bên cạnh chúng ta còn rất nhiều, như trong kinh Đức Phật nó kể cả cái nhã hàm. Là những bộ kinh nguyên thủy nhất của Phật giáo, Đức Phật cũng nói gì? Có chư thiên. Có chư thiên long bát bộ. Có chúng quỷ thần. À. Chứ không phải không có. Còn kinh Đại Thừa thì đương nhiên Đức Phật vì căn cơ của chúng sinh cho nên thì ngài thuyết rộng hơn. Các vị Bồ Tát, các tổ sau này đem giải thích gì càng phong phú hơn, cho nên chúng ta càng dễ hiểu hơn. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái việc mà đối với Đạo Phật, cái chuyện mà sau khi con người ta chết thì không phải là hết, mà là để thay đổi một cái tấm thân khác. Có phúc thì đi lên, vừa vừa phúc thì có thể lại sinh sang làm người tiếp theo kiếp sau. Mà phúc mà kém á thì đọa vào trong gì? Ba đường ác đọa xứ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu mà vào trong ba đường đó thì khổ đau vô cùng. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật cũng nói, đặc biệt kinh Địa Tạng và một số các kinh điển Đại Thừa khác, chủ trương cái vấn đề này, trợ duyên cho những người không may gì, đã quá cố mà kém phúc kém duyên, khi còn sống chưa biết tu phúc tu thiện mà bị đọa lạc trong ba đường ác, hoặc rằng gì, hoặc rằng còn chưa được siêu thoát, vẫn còn ở dưới quái âm, thì dùng cái phương pháp là gì, phóng sinh tu phúc, cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông, cung thỉnh chư tăng để thọ trì đọc tụng kinh điển, chú nguyện hồi hướng cho cái vong ấy, cũng như là cúng dường chay tăng để cầu phúc, cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho cái vong ấy, vân vân. Nói chung nôm na là có rất nhiều những việc thiện. Chúng ta có thể là ấn tống kinh sách, cúng dường tượng Phật, xây dựng phát tâm công đức, một ly một lai tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế để xây dựng chùa cảnh. Các cụ thường hay nói làm chùa tô tượng đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Vì sao nên làm? Vì công đức rất là lớn. Vì sao nói là như vậy? Vì làm chùa, chùa là cái nơi để thờ Phật, là cái nơi để cho chư tăng ni tín đồ Phật tử là gì, lễ Phật, tu tập và hoằng dương chính pháp. Cho nên chùa chiền là nơi như vậy. Ngoài ra chùa chiền còn là nơi gì, thờ tôn tượng hoặc xá lợi của Đức Phật, làm biểu pháp, khiến cho gì, khiến cho ngôi Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo được trụ thế ở thế gian này lâu hơn. Đặc biệt là ngôi Phật bảo, vì có chùa thì mới có gì, mới có tăng. Có tăng thì mới gì, mới có người hoằng pháp. Cho nên ba ngôi này, Phật pháp tăng này, các tổ ngày xưa nói là nó giống như cái đỉnh ba chân, thiếu một không thể được. Nếu có chùa và có gì, có kinh mà không có chư tăng thọ trì đọc tụng và hoằng dương chính pháp thì giống như cái đỉnh có hai chân không thể nào mà đứng vững được. Thì chúng ta thấy thường thường các cụ hay nói là chùa không có sư thì hư mất vãi. Đúng như thế. Quả thật chùa mà không có sư để tu tập chân chính ở hoằng dương chính pháp thì các Phật tử nơi đó chả biết thế nào là Phật cả. Cứ nghĩ Phật như là một ông thần ban phúc giáng họa, và nghĩ Phật như là một cái vị thần có thể cầu gì được đấy, thậm chí là gì còn cầu cả những cái việc phi pháp nữa, vân vân và vân vân. Rồi còn rất nhiều những việc làm sai trái của đại đa số các Phật tử, những gì và nhân dân những nơi mà tự trông giữ chùa mà không có sư trụ trì. Chúng tôi là tham gia công tác giáo hội, vừa quản lý vừa đi khảo sát nắm bắt tình hình, thấy rằng các chùa ở trên địa bàn chúng tôi quản lý về công tác giáo hội đó, chúng tôi thấy rằng các Phật tử và nhân dân những nơi mà không có sư trông nom 10 chùa thì cả 10 chùa làm sai. Vì sao mà làm sai? Cái thứ nhất này, các chùa đó thì vẫn cúng gì, mồng 1 ngày rằm vẫn đem cúng gì, cúng rượu, cúng thịt, kể cả lên Tam Bảo, chứ đừng nói là cúng ở Đức Ông không, cúng cả Tam Bảo luôn. Đó. Như hôm trước chúng tôi nói là có ngôi chùa ở trên Ba Vì, cái nơi mà chúng tôi ở trên đó đấy, giảng pháp thì các Phật tử không nghe. Những người đi nghe về thì các cụ già già đó bảo là đi nghe ông sư ông giảng là từ giờ trở đi mà nói mà không nghe còn đi nghe nữa là đuổi ra khỏi hội vãi. Và sau khi chết là không cho, cấm cửa không cho các Phật tử, không cho hội vãi đến là đưa ma, không cho các hội vãi đến là bắt cầu để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc cho, không cho hội vãi đến là cầm phướn để trợ duyên niệm Phật Nam Mô để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc cho. Thế là sợ không dám đi nghe giảng nữa. Chính vì vậy cho nên gì? Vô minh lại càng thêm vô minh. Nói hơi đau một chút là như là các cụ ngày xưa nói gì, đã ngu si rồi á lại còn gì, lại còn thêm cái gì, thêm cái cố chấp kiêu căng ngã mạn nữa, gọi là đã ngu si rồi lại còn ngu si thêm nữa, đã ngu rồi còn si nữa. Cho nên chính vì vậy hôm trước tôi nói thì trong cái ngày hôm trước tôi nói là lễ Phật đản, nhưng mà đấy thì các bác nói, các bác ấy thông báo thêm lại là không phải ba con lợn đâu, vừa Phật đản vừa khánh thành cái nhà bếp, tức là làm đấy được ba gian bếp nhỏ nhỏ đấy, khánh thành cái nhà bếp. Tôi nói là có ba con lợn, là thịt ba con lợn đó để cả làng cùng ăn đấy, là tôi nói thì còn khiêm tốn. Các bác ấy thông báo là gì, tám con thịt, tám con lợn để cả làng ăn gì, ăn mừng cái nhà bếp và lễ Phật đản của cái ngôi chùa ấy. Đó, chúng ta thấy như vậy là gì, sai với chính pháp, sai với tôn chỉ mục đích gì của đạo Phật. Mục đích xây chùa tô tượng đúc chuông là để cho dân gì, nhân dân cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, vân vân. Muốn cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu trường thọ, cầu bình an nơi cửa Phật đó, thì chúng ta phải noi theo lời dạy của Đức Phật. Đó là gì? Sống phải từ, phải bi, phải hỷ và phải xá. Từ là phải gì? Phải thương xót chúng sinh, ban cho chúng sinh những điều gì? Những điều vui mừng, không lo sợ, đó gọi là từ. Ban cho chúng sinh những điều lợi lạc, đó gọi là từ. Khiến cho chúng sinh không còn khổ đau, không còn sợ sệt, đó thì gọi là bi. Tâm bi ở trong cửa Phật thì là như thế. Cho nên trong chữ Hán nó là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, là như thế. Có nghĩa người có lòng từ á thì hãy đem cho chúng sinh nhé tất cả những điều gì, những điều an vui lợi lạc. Người có lòng bi á thì hãy bạt trừ đi tất cả những sự khổ đau lo lắng của chúng sinh. Nay chúng ta thấy một ngôi chùa đã không chỉ không đem được cho chúng sinh một chút gì, chút vui mừng hỷ lạc nào, mà lại còn gì, đoạn mạng chúng sinh. Một ngày vui mừng tức là ngày mừng Đức Phật ra đời, ngày mừng xây được ba gian nhà bếp của ngôi chùa, cũng chính là ngày gì, ít nhất là tám mạng chúng sinh phải bỏ mạng ra đi một cách là oan uổng, bỏ mạng ra đi một cách tức tưởi ở nơi cửa Phật từ bi như vậy. Cho nên chúng tôi mới nói là gì, các cụ mới đúc kết là chùa không sư thì hư mất vãi là như thế. Nhưng mà đã như vậy thì mình giảng pháp mở gần ngay đây, cách đó chỉ có cây số thôi, thậm chí là có cả xe đi đón nữa để cho họ đến họ nghe pháp, xe đi đón miễn phí luôn, không thu một chút tiền nào. Cơm trưa giảng pháp xong nghỉ ăn cơm thì cũng ăn cơm miễn phí luôn, họ không đi. Thế các quý vị bảo chúng tôi làm thế nào? Cái đấy không thể trách chúng tôi là người đứng đầu quản lý của Phật giáo của huyện không đem chính pháp đến với họ. Đem chính pháp đấy, đem chính pháp đến tận cửa chùa của họ đấy, thậm chí đến tận cửa nhà của họ luôn. Chỉ cần họ ra thì họ bước lên xe và gì, đến thì đến đạo tràng và nghe pháp xong đi bữa ăn cơm xong đến chiều lại tu xong một cái Là họ về tận cửa nhà luôn, nhưng họ không nghe. Họ không đi. Họ cho rằng cái việc làm của họ như thế là đúng. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, Hoằng pháp trong cái thời mạt pháp này không thể về lại dễ. Thì cái thời, một cái thời ngày xưa khi mà Phật giáo du nhập vào Việt Nam cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân chẳng hạn, thì hai cái tôn giáo lớn ở bản địa đó như vậy. Cho nên Phật giáo chúng ta thì cũng lấy những cái gì mà thấy gì hợp lý ở bên kia, gọi là phương tiện để trợ duyên, để giúp cho các Phật tử và nhân dân có cái niềm tin và nhân quả, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện vân vân, mà cũng có lý đấy. Ví dụ như là con người ta sau khi mất, tôi lấy ví dụ như là một ông cụ mất lúc 80 tuổi chẳng hạn, theo xem bằng cách nào. Ngày xưa chúng tôi đi học là Đức Pháp Chủ hay là Cố Hòa Thượng Viện Chủ, Chủ Hương, ngày cũng dạy chúng tôi những cái phương tiện này. Tức là xem ví dụ tôi lấy một người 80 tuổi mất vào ngày hôm nay, là hôm nay là ngày 20 tháng 8, ngày 20 tháng 8 thì 80 tuổi chẳng hạn, thì nam khởi dần, ví dụ người đó cụ ông 80 tuổi thì mất là 80 này, 10 khởi dần là từ Tí Sửu dần, dần chỗ này 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vậy cụ ông này mất 80 vào Tí Sửu dần, Mão Thìn, Tị Ngọ, Mùi, Thân, Dậu và Dậu này và cung Dậu này, thì như vậy là gì? Là thiên di. Vậy cụ 80 tuổi này mất vào năm 80 tuổi này là thiên di. Mất vào tháng 8 thì lại tính lân đi tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Và Tí Sửu dần Mão, Tí Sửu dần Mão Thìn Tị vào cung Tị này thì có nghĩa là gì? Vào trùng tang. Cụ 80 tuổi của ông 80 tuổi mất vào tháng 8 này, tức là trùng tang vào tháng. Vào tháng thì người ta gọi là gì? Gọi là nhất sa. Vào năm vào tháng thì người ta gọi là nhất sa, tức là quan điểm họ cho rằng như vậy thì sẽ có gì? Sẽ có là trong dòng họ, trong chi họ sẽ có gì? Ít nhất là có khoảng một mạng người đi theo trong vòng 3 năm nữa trở lại. Thế có nghĩa là họ, ngày xưa thì những cái quan điểm của bên nhà Nho và bên nhà Lão giáo thì họ nói như vậy. Phật giáo chúng ta thấy thì cũng có lý đấy. Nó là cộng nghiệp. Vì sao gọi là cộng nghiệp? Vì cộng nghiệp, anh cộng nghiệp trong một cái dòng họ có cái cùng huyết thống gần gũi với nhau như thế, cái phúc báo trong một cái chi họ đó hoặc một dòng họ đó, cùng một huyết thống đó, khi mà có một người nằm xuống mà mất vào cái ngày xấu, tháng xấu, giờ xấu hoặc năm xấu đó, tức là nó cũng báo hiệu cho anh là gì? Báo hiệu cho anh rằng là trong cái chi họ nhà anh, cái phúc này, cái phúc ở trong chi họ nhà anh đã bị gì? Bị giảm sút rồi. Giống như tôi lấy một cái ví dụ cũng dễ hiểu chúng ta thôi. Ví dụ có một cái gốc cây cổ thụ gặp một cơn bão, và cơn bão đó nó gió rất to, nó lung lay thì nó bật, nó hơi nghiêng cái gốc cây cổ thụ lên. Tuy nó chưa đổ, nó nghiêng, nó chưa đổ, thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta chăm không khéo thì không chỉ có những cái phía mà cái gốc cây cổ thụ mà bị chốc lên đó thì nó chết, mà thậm chí nó gì, nó chết cả gì, cả cái cây cổ thụ đó. Biết lo lắng xa thì họ thì họ tập trung nhau lại, họ cắt tỉa bớt cái cành lá đi, họ dựng cây cổ thụ lên và đắp đất lại, chăm cho nó, thì một thời gian sau cây cổ thụ vượt qua những giai đoạn khó khăn về gió bão, chốc rễ, lở đổ đó, nó được xanh tươi trở lại. Nhưng mà tất nhiên nó cũng sẽ phải mất một thời gian. Con người chúng ta cũng thế. Trong gia đình hay là trong dòng họ mà có một người gì, có một người mất theo cái gì, nếu mà mất á, trong nhà Phật nói là mất theo cái sự vô thường, sinh già bệnh chết, thì đấy là gì? Đây là lẽ thường tình của thế gian. Nhưng mà đây không phải là mất theo cái lẽ thường tình của thế gian, nó là theo cái quy luật là sinh già bệnh chết. Có nghĩa là các cụ gọi là lễ thượng thọ trở lên thì gọi là gì? Già. Thượng thọ trở lên là bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 60 hay 70? Bao nhiêu? 70 hả? 70 tuổi. 60 tuổi bây giờ họ cũng cho là thọ rồi, nhưng mà chưa gọi là thường thọ, họ vẫn đi lấy trình là thọ rồi. À, nhưng thường thọ thì bây giờ 70 tuổi trở lên thì gọi là thượng thọ. Với ngày xưa gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy mà. À, thất thập tức là 70 tuổi. Thì xưa nay hiếm, cổ lai hy tức là xưa nay hiếm, cho nên đến cái khi đó mới gọi là thực sự gọi là thượng thọ. À, bây giờ chúng ta xuống trần thêm 10 tuổi nữa là 60 thì cũng có thể gọi là thọ, người thọ, nhưng mà thượng thọ thực sự thì họ tính là từ 70 trở lên. Hôm nay ở đây thì chúng ta thấy là sinh lão bệnh tử tức là thượng thọ 70 trở lên đó, mà già ốm bệnh mà chết á thì đương nhiên thì không có gì phải nói. Nhưng mà tự nhiên có khi nó đang mạnh khỏe như thế này, ngủ đêm sáng không dậy nữa, hoặc là chỉ vợ chồng chỉ cãi nhau có một chút xíu thôi, sáng hôm sau lại thấy nó treo cổ tự tử, vân vân và vân vân. Có nghĩa là nhiều những cái cách gì, hoặc là đi xe ra đường thôi, đi thậm chí có người đi bộ ở trong gì trong vỉa hè thôi mà tự nhiên xe nó tông lên, thậm chí có người ngồi trong nhà thôi, đang làm việc ở trong nhà xe thì xe nó cũng tông vào thì nó mất lái, hoặc là một cái vân vân nào đó nó mất, nó tông vào nhà thì nó làm cho chết, vân vân. Thì cái mất như vậy thì người ta do phúc báo. Trong kinh dược sư gọi là gì, có 9 loại chết yếu. À, hoặc là rắn cắn hổ vồ, hoặc là chiến tranh, hoặc là giặc cướp, à, hoặc là lửa cháy, hoặc là nước trôi, hoặc là ăn uống vào thuốc độc vân vân chẳng hạn. Đó, có rất nhiều thứ chết uổng, nhưng mà trong kinh dược sư tạm nêu ra là 9 thứ chết uổng. Các vị đọc kinh dược sư thấy cái Đức Phật nói cái điều đó, thì cái trường hợp đó gì thì chúng ta cũng phải xem xét trên bản chất của nó, đó là do cái căn nguyên của nó, tức là gì, cái cộng nghiệp trong một gia đình, hoặc trong một chi họ, hoặc thậm chí là trong một dòng họ cùng một huyết thống với nhau. Cho nên chúng ta thấy cái tôi đang nói về người 80 tuổi mất vào gì, 80 tuổi mất vào tháng 8 thì đó là trùng với ngày hôm nay là ngày 20, thì 10-20 thì ngày 20 thì họ tính như vậy là được ngày nhập mộ. Ví dụ mất khoảng độ từ 11 giờ rưỡi trưa chẳng hạn thì đó là gì, qua 11 giờ, từ 11 giờ trở đi đến 1 giờ thì gọi giờ ngọ, thì bắt đầu là ấm tiếp đi là Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. À, và như vậy thì rơi trúng vào Dần, cung Dần ở trong 12 cung. Vậy thì cung Dần này, đây là chính là gì, trùng tang. Vào đây mất vào cái giờ này, người 80 tuổi mất vào ngày, mất vào tháng 8 ngày 20 và giờ ngọ, thì trường hợp này thì mất vào cái ngày này gọi là ngày trùng, cái giờ này gọi là giờ trùng tang. Giờ trùng tang, mất giờ trùng tang thì họ cho là thì họ tính những ông thầy mà theo bên đảo Nho, theo bên đảo Lão, họ tính là cho như vậy thì tam sa rất là xấu. Thế nào gọi tam sa? Tam sa tức là trong cái chi họ, thậm chí trong một gia đình, trong một chi họ đó, gần đó, cùng một huyết thống đó, gần gũi đó, thì họ cho rằng còn phải mất gì, tam sa tức là ba mạng người nữa. Trong vòng 3 năm thì phải mất 3 mạng người nữa. Mà nói như vậy thì lo quá gì nữa. Có cái này, nếu chúng ta bảo không có thì tại làm sao những cái tín ngưỡng này, những cách tính này nó tồn tại hơn 2.400 năm nay rồi. Tức là từ thời Khổng Tử, Lão Tử cho đến sau này, bây giờ truyền hơn 2.400 năm nay rồi, nó vẫn tồn tại thế gian, người ta vẫn tin nó, vẫn dùng nó. Thì chúng ta biết cái gì ấy, trong kinh Phật nói cái gì mà không đúng với chân lý ấy, hoặc là gì không đúng với cái pháp gì tương tự của thế gian ấy, thì nó sẽ không tồn tại. Chân lý thì đương nhiên nó tồn tại vĩnh cửu rồi, nhưng nếu không hợp với cái pháp tương tự của thế gian, tức là nó cũng giống gần na ná với chân lý, nhưng mà nó chưa phải là chân lý, na ná thôi. Có nghĩa giống như anh em sinh đôi thôi. Người anh thì có thể là tổng thống, là chủ tịch nước, còn người em là gì? Rất giống nhưng mà gì? Không phải là tổng thống, phải chủ tịch nước, nhưng mà người ta nhìn người em, người ta tôn trọng người anh thì người ta có gì? Cũng tôn trọng người em. Nếu như người em đó không làm việc gì ác, là một công dân bình thường đi chăng nữa vẫn được gì? Vẫn được tôn kính. Người ta tôn kính tổng thống 10 thì người ta cũng tôn kính ông em ít nhất cũng được gì? 3 đến 5 phần. Đúng không? Đó cho nên gọi là đấy gọi là tương tự, gọi là tương tự, giống nhau, cùng một huyết thống thì cũng có sự gì? Gọi là cái gì mà thơm thì cũng được hưởng lây lẫn nhau. Ví dụ như gia đình bố mẹ sinh con ra, nuôi dạy bảo ban con khôn lớn bằng sự phấn đấu, trí tuệ và công đức của đứa con. Sau này đứa con gì? Lên làm chủ tịch nước hay là thủ tướng. Như Việt Nam chúng ta có thể tổng bí thư, ở nước ngoài là gì? Là thủ tướng, là tổng thống vân vân chẳng hạn. Tùy theo thể chế chính trị mỗi quốc gia. Thì những cái người đó khi mà họ được lên là gì? Lên là người đứng đầu quốc gia. Thì tất cả cha mẹ, người thân trong gì? Trong gia đình đều được trọng vọng, đều được nhân dân là gì? Tôn trọng, kính ngưỡng, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Nhưng ngược lại, một ông bố, một bà mẹ sinh được một vô phúc, sinh được một đứa con, sinh ra chẳng chịu học hành, chẳng chịu tu tâm tích đức, nay trộm cóc, mai móc túi, ngày kia đánh nhau, gây sự các nơi, và một ngày nào đó thì bị công an bắt, bị pháp luật gì xử trị và bị cho đi tù. Chúng ta thấy người thân có vui không? Người thân tuy không phải đi tù, cha mẹ có vui không? Anh em có vui không? Họ hàng có vui không? Chắc chắn là không. Cha mẹ người thân không phải đi ngồi tù cùng con, nhưng mà sao, tại làm sao cha mẹ không vui? Cha mẹ vẫn gì? Vẫn thấy tủi hổ, vẫn thấy nhục nhã khi có một đứa con tù đầy phạm pháp như vậy. Đó gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Và ngược lại, một vị tổng thống, một vị thủ tướng, một vị chủ tịch nước vân vân kia, tuy người thân, cha mẹ không phải là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, nhưng họ có vui hay buồn? Họ rất là vui khi cái ngày con của họ đăng quang, được nhân dân, được tổ chức tín nhiệm bầu lên là người đứng đầu của một quốc gia. Cha mẹ vui lắm, anh em vui lắm, thậm chí là họ hàng vui lắm. Đó. Ngược lại với bên kia, cha mẹ buồn lắm, anh em khổ lắm, và họ hàng gì cũng tủi lắm. Đó, chúng ta thấy đây gọi là cộng nghiệp. Cho nên ý chúng tôi giải thích rộng ra như vậy, nói như vậy để chúng ta thấy cái việc gì? Nhìn rõ vào cái bản chất của cái việc xem gì, xem ngày, xem giờ sau khi có người mất, trùng tang, trùng phục, thiên di hay nhập mộ vân vân đó. Cái này tuy không phải xuất phát từ Phật giáo, tôi khẳng định với các vị là không phải xuất phát từ Phật giáo, vì ngày xưa Đức Pháp Chủ với Cố Hòa Thượng, viện chủ, chủ hương thượng viện Hạ Thành, các ngài là những thầy thân giáo sư, giáo thọ sư trực tiếp của chúng tôi khi học trung cấp, mà chúng tôi là thị giả ngài là 4 năm trời khi ngài lên dạy bảo chúng tôi, thị giả trực tiếp luôn, gần gũi các ngài cũng khá nhiều, và được các ngài ngoài ở trên trường, trên lớp ra, những lúc mà rảnh rỗi các ngài lên thị giả, các ngài vui vui, các ngài cũng tâm sự, nói chuyện, giảng giải thêm những điều mà mình chưa biết. Cho nên những cái này gần gũi các ngài mới thấy. Những cái phương tiện này trong Phật giáo cũng có thể dùng để gì? Để khuyến hóa những người thân của gia đình có người qua vãng gì? Biết bỏ ác, làm lành, lánh dữ và hành thiện. Chúng ta thấy, đối với một vị tăng ni thực sự tu hành, khi họ gặp trường hợp như thế này thì họ khuyên gì? Khuyên gia đình những người còn sống của có cụ vong mới mất đó, họ khuyên gia đình là gì? Nếu mà gặp tam sa như thế, nhị sa như thế hoặc nhất sa như thế, tức là trong chi họ còn 3 người mất, 2 người mất hoặc 1 người mất trong khoảng 3 năm theo như ông thầy cũng nói như thế, thì Phật giáo chúng ta gì? Những vị tăng ni thực sự là con của Phật đó, thì họ khuyên là gì? Thôi, đó cũng là cái cộng nghiệp, cái phúc báo của chi họ nhà mình đến lúc nó suy giảm. Giống như cái gốc cây nó bị gì? Bị gió bão chốc rễ nghiêng ngả vậy. Thì bây giờ cả cái chi họ phải gì? Hoặc là cả nhà thì phải đem súng sụn nhau và cắt bớt cái tỉa, bớt cái cành lá đi, và dựng gốc cây lên, đắp đất vào, bón phân chăm sóc cho nó. Một vài tháng sau, một vài năm sau, nó sẽ gì? Tiếp tục xanh tươi trở lại thôi. Tương tự như vậy. Đấy là ví dụ, còn cụ thể là gì? Cái việc mà cắt lá, tỉa cành bớt đi tức là sao? Tức là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm này là sao? Trong nhà họ hàng phải, cũng phải bỏ một chút gì của cải tài vật ra để làm sao? Mua phóng sinh này, để phóng sinh này. Mua phóng sinh để phóng sinh, vì sao phóng sinh? Trước tiên là để sám hối cái tội sát sinh, hại vật ăn thịt uống huyết của cái người mất kia từ gì? Từ mấy chục năm, từ khi sinh ra cho đến gì? Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay này. Cái thứ hai là để hồi hướng cầu phúc cho họ, vì phóng sinh Đức Phật nói phúc báo rất lớn. Cái thứ nhất là để sám hối tội cả đời gì? Ăn thịt uống huyết của họ, của cái người mất kia. Cái thứ hai là gì? Để lấy cái công đức vô lượng của việc phóng sinh đó để hồi hướng siêu độ cho cái vong mới mất kia. Cái thứ ba đó là hướng thiện cho những người còn sống. À, biết rằng trước đây chưa đến chùa, chưa biết Phật pháp, mình nghĩ rằng các loài chúng sinh, súc sinh, chúng sinh nhỏ nhỏ là chỉ để dành cho con người thịt, con người giết, con người ăn, để phục vụ gì cho đời sống của con người. Nay đến cửa Phật, nghe các thầy giảng giải, biết được rằng cái việc phóng sinh Đức Phật nói công đức rất lớn, và biết được rằng đạo Phật là tôn trọng tất cả mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của bản thân mình, cho nên không chỉ không sát sinh mà lại còn phóng sinh nữa. Và như vậy cái trong cái chủng tử A Lại Gia Thức của hạt giống thiện đã được gieo trồng vào trong A Lại Gia Thức của những người thân của có cụ vong mới mất này. Và họ thì trong một niệm tâm họ khởi lên là gì? Biết sợ cái ác. Trong một niệm tâm họ khởi lên gì? Biết hướng tới cái thiện. Đức Phật nói là gì? Đó cũng là gieo một cái, giống như gieo một cái hạt giống tốt vào trong A Lại Gia Thức của họ vậy. Giống như người cầm một nắm gì? Một nắm hạt ngô hay hạt bí gì? Quăng ra một, vứt ra một cái mảnh đất màu mỡ vậy. Tuy họ không chủ ý là gì? Là sau này sẽ có được những bắp ngô, những quả bí, những ngọn bí cho ăn. Nhưng mà lâu ngày chảy tháng với cái mảnh đất là mảnh đất tốt. Cho nên á, vài tháng sau họ gì? Họ có duyên là đi qua, họ thấy tự nhiên là thấy gì? Có cái giàn bí mà nó tốt thế, hoặc là có gì? Cái mấy cây ngô tốt thế và gì? Nó có bắp như thế này thì họ mới nghĩ là đó, mấy tháng trước mình vứt nó ra đây, không ngờ là nó gì, nó lại mọc được, nó lại tốt được, và nó lại được ra bắp ra quả được như thế này, vân vân và vân vân. Họ rất vui mừng khi đó, họ lấy được chén thôi. Cho nên cái phương tiện khuyến dụ dạy bảo cho người thân mà gì? Những người thân mà có cụ vong mất như thế này, thì đối với Phật giáo, những vị tăng chân chính họ sẽ hướng cho người thân của cụ vong này sẽ trước tiên là phải phóng sinh này, phóng sinh tu phúc tức là làm việc thiện. Đó là gì? Ví dụ cúng dường tôn tượng Phật này, không có nhiều thì có ít, phát tâm một chút cũng được. Cái thứ hai là gì? Có thể được xẻng cát, viên gạch, túi xi để cúng dường xây dựng chùa cảnh, nếu như gặp cái ngôi chùa đó đang xây dựng này, vân vân này. Cũng là việc gì? Gieo duyên, lấy công đức. Trong kinh Địa Tạng nói là đấy là gieo duyên công đức, hồi hướng gì? Lấy công đức lớn đó để hồi hướng cho vong linh. Và thậm chí là trong kinh Địa Tạng nói gì? 7 phần công đức thì người sống được mất 6 phần, còn vong linh được có gì? Có 1 phần thôi. Đó. Nhưng một phần cũng tốt các quý vị. Giống như người chết đuối, vớ được cái cọc hay vớ được cái dây, người trên bờ ném cho họ mà gì? Một cái khúc chuối, một gốc cây chuối, thì họ ôm vào gốc cây chuối rồi họ cũng gì có thể thoát qua cái gì? Cái nạn tử thần. Người ở trên bờ có thể vứt cho một cái sợi dây, họ tóm một cái sợi dây, hay là đưa cho một cái gậy, ở trên bờ cầm một đầu dây, đưa cho một đầu dây, họ tóm vào thì kéo họ lên thì họ cũng thoát chết được. Không cứ là phải gì, phải cho họ ngồi trên một con thuyền họ mới thoát chết. Ở trong những người bình thường thì có thể phải đi thuyền để qua sông, nhưng khi họ bị rớt xuống sông rồi thì họ không cần phải đợi con thuyền bơi đến để cứu họ, mà luôn chỉ cần một sợi dây hay một cái cây, một khúc cây có thể vứt xuống thì miễn là cứu mạng họ qua cơn nguy kịch đó. Cho nên trường hợp mà vong đã mất rồi thì lúc còn sống thì họ có gì? Tùy theo cái tin Phật hay không tin Phật là họ chọn, theo Phật sớm hay theo Phật muộn là do duyên của họ. Giống như lúc còn mạnh khỏe, còn tiền đó, đi qua sông thì bằng con thuyền, bơi qua con sông bằng thuyền, bằng phà, vân vân, bằng cano. Nhưng khi mà rớt xuống sông sắp chết đuối thì thuyền chẳng có, phà cũng không, thì lúc đó chỉ cần một gốc khúc cây chuối, thậm chí là một thây con vật nó chết thối lên đó gì cũng bám vào cốt là để ngoài đầu lên để thở được là được, để cho chờ người đến cứu hộ, đến cấp cứu. Về trường hợp vong đã mất rồi, không còn lựa chọn nào khác, đó là ngày đêm, kinh Địa Tạng nói là ngày đêm mong ngóng người thân tu nhân tích đức để hồi hướng cho mình. Thì cho nên nay nếu gặp trường hợp này như vậy, các sư khuyên gì? Phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm việc thiện, ấn tống kinh sách vân vân, làm những việc thiện đó để hồi hướng cho. Thì trong kinh Địa Tạng nói là chắc chắn vong linh đó nhận được gì? Những công đức thiện đó. Đáng lẽ đọa trong ba đường ác, nhưng do người thân thì chí tâm làm việc thiện, cầu Phật, phát tăng tam bảo gia hộ, thì hương linh, chân linh của người đó sẽ sớm được siêu thoát, thoát khỏi ba đường ác đạo, sinh về cõi lành nhân thiên, sinh về cõi lành nhân thiên, hưởng phúc báo thọ mạng. Giống như trong kinh Địa Tạng đã nói mẹ của Quang Mục đọa địa ngục đó. Mà Quang Mục là gì? Là con gái do thương mẹ, chí tâm đến chùa tháp để lễ tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật quá khứ đã nhập diệt từ lâu. Được Đức Phật đó gì? Thì hiện đó ra ở trên không để bảo cho phương pháp tu tập tinh tấn hơn nữa, làm phúc nhiều hơn nữa, đem công đức đó được hồi hướng cho mẹ. Và không bao lâu mẹ ngài được thoát khỏi kiếp địa ngục, sinh ra làm con người hầu gái ở trong nhà, thọ mạng đến 13 tuổi thì chết. Nhưng trước khi chết, đứa hầu gái đó biết và nói với đứa con của mình là Quang Mục ở kiếp trước rằng á, mẹ thực là mẹ của con. Mẹ rất đau khổ khi mà gì đọa trong ba đường ác, đặc biệt là trong đường gì địa ngục đạo. May mà có con cứu giúp, làm việc thiện cứu giúp, được Phật quang phổ chiếu, mẹ thoát được khỏi kiếp địa ngục, sinh lên làm người. Nhưng mà làm người gì? Bần tiện hầu, là kẻ hầu người hạ, sinh làm con của kẻ hầu người hạ trong nhà. Kiếp trước thì làm gì? Làm bà chủ. Kiếp này thì là con của kẻ hầu người hạ. Vì sao làm con kẻ hầu người hạ? Vì trước đây hay chửi mắng đánh đập kẻ hầu người hạ, vậy cho nên nay sinh làm con của kẻ hầu người hạ. Nhân quả báo ứng rõ ràng một chẳng sai. Nhưng mà may mắn nhờ công đức của đứa con gái là Quang Mục, cái tiền thân Bồ Tát Địa Tạng đó, cho nên đó, sinh là đứa con hầu gái, nhưng mà đứa con hầu gái ở ngay trong nhà mình, còn được gặp gì con gái của mình là một vị Phật tử tín tâm học Phật, phát tâm Bồ Đề hướng tới thì hành Bồ Tát đạo. Cho nên đó, người mẹ đó thì nói với con, và con thì phát đại Bồ Đề tâm, nguyện với mười phương chư Phật rằng á, nguyện cho gì nơi đâu có chúng sinh khổ thì Quang Mục sẽ phát Bồ Đề tâm để tu nhân tích đức, để trở thành một vị Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Nơi nào còn chúng sinh khổ thì ngài nguyện cứu giúp cho bằng hết thì mới thành Phật. Trong địa ngục á, mà còn một chúng sinh nào khổ đau ở trong đó thì ngài nguyện sẽ gì? Vẫn ở lại nhân gian này để cứu vớt, bao giờ mà địa ngục trống không, không còn một người nào đó thì ngài mới thành gì? Thành chính giác. Vì phát đại nguyện như vậy và ngài đem công đức ra hồi hướng cho mẹ, nguyện là gì? Nguyện mẹ của tôi sau năm 13 tuổi mất đi á, thì không bị đọa vào đường ngạ quỷ nữa, đường quỷ đói nữa, mà được sinh trời người. Quả thật như vậy, nhờ vào cái lời đại phát nguyện của cô con gái Quang Mục mà sau hết năm 13 tuổi thì tiền thân của cái đứa bé 13 tuổi kia chính là mẹ của Quang Mục, được sinh gì? Được sinh trở lại nhân gian, sinh vào dòng Phạm Chí. Tuổi thọ gì? Đến 100. Dòng Phạm Chí tức là gì? Là những người gì? Sinh vào cái gia đình mà danh gia vọng tộc, gọi là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, lại có trí tuệ nữa, có đạo hạnh nữa, vân vân. Sau khi thọ hết 100 tuổi ở là kiếp dòng Phạm Chí đó thì được sinh lên trời, trở thành một gì? Tu hành chứng quả thành một vị đại Bồ Tát đó. Cho nên chúng ta thấy từ cái nhân khổ đó mà biết phát tâm Bồ Đề, thấy chúng sinh khổ mà phát tâm Bồ Đề, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ một gì, một cái kiếp khổ đau mà gì biết ăn năn sám hối, đó là gì? Mẹ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì nay chúng ta cũng có thể là mẹ của chúng ta, cha của chúng ta, ông của chúng ta, bà của chúng ta mất như vậy. Mà nếu chúng ta biết giác ngộ thì đây cũng chính là một cái nhân cho chúng ta gì? Chúng ta hành Bồ Tát đạo và tu tập để dần dần tiến tới cái quả vị một vị Bồ Tát, thậm chí là gì? Quả vị của một vị Phật trong tương lai. Cho nên ở đây, trường hợp này, thì thầy khuyên là Phật tử với gia đình này đừng có lo lắng nhiều quá. Cộng nghiệp thì có đấy, tất nhiên mất như thế là cộng nghiệp rồi. Theo cái kinh nghiệm tu tập nhiều năm nay của các quý thầy, của bản thân của chúng tôi, cá nhân bản thân cũng như quý thầy, cũng như được các hòa thượng thượng tọa ngày xưa nói, thì thấy rằng không phải tự nhiên, vô cớ mà một người tự nhiên lại đi mất vào những cái ngày xấu, giờ xấu, tháng xấu, năm xấu, vân vân như vậy. Tức là nó cũng có gì? Có cái cộng nghiệp của nó. Tức là phúc báo gì? Giảm dần. Giống như cái cây gì? Quá già. Rễ của nó gì? Đã chết đi gì? Chết đi nhiều phần rồi. Có thể là cái rễ ngang hoặc rễ sâu nó bị úng nước, bị ngập, nó đã chết rồi. Nó chỉ còn một vài cái rễ ngang ở trên mặt đất thôi. Thì mà bình thường trời nắng á, thì gió không có chốc gốc được nó được. Nhưng mà trời mưa xuống thì chúng ta biết trời mưa xuống thì đất sẽ bị gì? Đất cứng sẽ trở thành đất gì? Đất mềm. Cho nên gió một cái là gì? Nó chốc gốc lên. Thì tương tự như vậy, phúc báo của dòng họ, của gia đình chúng ta, lâu ngày chúng ta chỉ có hưởng mà không gì? Không có trồng. Vì vậy mà chúng ta ăn gì? Nó vơi dần đi. Vì vậy bây giờ nó mới sinh ra cái chuyện gì? Có người mất vào ngày tháng giờ xấu như vậy. Cho nên đi xem ông thầy, ông mới bảo là bị trùng tam sa, nhị sa, nhất sa, vân vân đó. Mà nếu mà không lo để làm việc thiện, trong nhà Phật nói là không lo làm việc thiện đó, thì đúng trong vòng 1-2-3 năm, trong chi họ, dòng họ, thậm chí trong gia đình, có vài người đi thật. Chúng tôi kinh nghiệm cái này cũng nhiều. Từ năm 1997, sau khi cạo tóc, tức là sau khi được thế pháp chính thức là người xuất gia, sư phụ tôi cho tôi vào trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Yên Sở Hoài Đức, Hà Nội đó. Có một cái chi họ, các vị cứ hỏi bà Tuyết vái trưởng, vái hộ trong chùa thấy biết cái chi họ đó. Trong vòng 6-7 năm mà mất đến 15-16 mạng người, 6-7 năm trời, mất 15-16 mạng người trong một chi họ. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Thậm chí là có một cô năm đó, là khi tôi về chùa đó năm 97, về trông nom cái chùa đó năm 1997. Tôi về là ngày 29 tháng 2 năm 1997. Nhớ cái ngày tôi về là ngày 29, ngày cuối tháng. Để 30 mùng 1 bắt đầu làm lễ mà. Thế tôi về ngày 29 tháng 2 năm 1997. Thế về đó thì buổi trưa, thì buổi tối thì có một cái cô thì tuổi cũng khoảng chạc 40, trên dưới 40 tí thôi, rất trẻ, đi xuống cứ khóc mà bảo xin là nhà chùa là cứu gia đình chúng con với, gia đình chúng con là khổ lắm thế này thế khác. Thế thì tôi mới hỏi nguyên do làm sao, thì cô mới trình bày là thưa nhà chùa là ngày đó thì người ta chưa gọi là thầy, người ta gọi là nhà chùa, thưa nhà chùa là ra dòng họ gia đình nhà chúng con ấy, là chết gần hết con trai rồi. Cái chi họ bây giờ duy nhất chỉ còn đâu có 3-4 người con trai, nó còn chết gần hết. Chết 11-12 người con trai, mấy người con gái nữa là 15-16 người, thì cứ con trai là già không chết mà trẻ không chết. Cho nên còn có 3-4 người nữa mà bây giờ mà trong cả một cái chi họ mà bây giờ còn có 3-4 người con trai nữa mà không khéo thì nguy hiểm. Cho nên là bảo mà năm nào cũng có thì 1-2 mạng người, có năm đến 3 mạng người trong một năm, một cái chi họ nhỏ nhỏ, mấy bếp với nhau thôi, cứ thay nhau để mất. Bảo là đi cầu đi cúng thì bao nhiêu không khỏi, thì gặp ông thầy phù thủy làm bùa chấn niệm cũng không được, đi cúng nhiều nơi rồi cũng không xong, mời cả ông thầy đến nhà cũng không được, tốn bao nhiêu tiền của rồi chẳng được. Thế đến thì tôi mới nghĩ bụng, thì bây giờ thì ngày đó tôi mới làm chú tiểu thôi, không biết thế nào, thì bảo là thôi cái này thì tôi thấy bạch sư phụ tôi xem thế nào, chứ còn tôi thì mới được cạo tóc mà chú tiểu, thực sự là sư phụ tôi cho vào đây để trông chùa thôi, còn mọi việc sư phụ tôi quản lý và sư phụ tôi lo lắng, tôi cũng chưa hiểu cái gì. thôi để đến mùng 1. À, mùng 1 sư phụ tôi về xem tôi bạch xem thế nào. Xong nói như vậy khuyên người ta về. Người ta vừa về khỏi mà các vái ầm ầm chạy lên, các vái tức là các cụ ở trong chùa chạy lên nói với tôi là thưa chú là gì, chú không được giúp cái gì, cái con mẹ. Thì người ta tức, người ta bảo chú không được giúp cái con mẹ. Tôi hỏi tại sao các cụ lại nói thế. Người ta bảo các cụ bảo là cái con mẹ này ngày xưa nó bài xích, nó nói các sư và nói các vãi chả ra cái gì. Tức là mấy năm trước á, nó thấy chúng con đi chùa, nó toàn nói với chúng con là gì, mấy cái con mẹ vô công rồi nghề đấy, không có công ăn việc làm hay sao, nó thậm chí nó nói là đau, nó bảo gì ngứa. Ngứa cái gì thôi, cái này nó nói nó tục quá, chúng tôi không nói câu đấy, tự chúng ta hiểu. Người ta bảo ngứa ấy mà phải đi xuống gì, đi xuống chùa. Nó bảo thiếu gì chỗ gãi mà phải đi xuống chùa mà gãi, vân vân thế này thế khác. Nó nói những cái câu mà tục tiếu đến nỗi là đúng là các cụ không thể nào mà chịu được, tức nó quá. Cho nên bây giờ gia đình nhà nó, dòng họ nhà nó 5, 6, 7 năm mà mất đến 15, 16 mạng người như vậy. Cho nên các cụ thì cũng dửng dưng coi như là không có thương tiếc gì cả. Vì con người chúng ta khi chưa được tu thì nó thù oán nhau như vậy mà. Cho nên khi thấy nó vác mặt đến chùa, thấy mình cái có sư chùa, có sư một cái, nó vác mặt xuống chùa một cái là các cụ không bằng lòng rồi. Nhưng các cụ vì nể mình không dám đến để đuổi nó thôi. Nhưng nó vừa bước ra khỏi cửa chùa, các cụ chạy vào ngay là chú không được, có gì không được giúp cho cái con mẹ. Vì ngày xưa nó bán phá Phật Pháp rồi, nó bán phá các sư, bán phá các vãi, nó chửi chúng con chả ra cái gì. Thế tôi mới bảo là thôi, ngày xưa người ta chưa hiểu Phật Pháp, người ta chưa gì, chưa hiểu được tận cùng những nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Tức là tận cùng nỗi khổ của kiếp người, về sự chết chóc, sự biệt ly như Đức Phật đã nói, sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, khổ ái, biệt ly, khổ oán, tăng ngồi, khổ, ngũ ấm, sinh tình khổ, vân vân đó. Người ta chưa phải chịu khổ những cái khổ đó, cho nên người ta thấy các cụ đi chùa, người ta cho các cụ là mê tín dị đoan, chẳng chịu ở nhà mà làm ăn, trong nhà, trong cửa cho con, cho cháu. Rồi rồi thì nghỉ ngơi, hưởng phúc của con cháu. Nó hầu hạ dạ vâng, tội gì mà phải đi chùa để làm lụng, để quét dọn, quét tước, bao sái, rồi thậm chí là để nấu cơm cho sư, rồi thậm chí là để trong chùa cho sư đi học, rồi vân vân, rồi vân vân, thậm chí là 70-80 tuổi phải còn xưng với cái vị sư 18-20 tuổi là gì? Là bạch thầy xưng con, vân vân và vân vân, hạ mình như thế thật là ngu si, hết chỗ nói. Đấy, cho nên họ cho như thế. Nhưng tôi bảo là thôi, người ta không hiểu thì người ta mới nói như vậy. Nếu bây giờ mà bảo các cụ đi chùa 15-20-30 năm rồi, bảo các cụ ấy nói những người khác đi chùa như thế, các cụ ấy dám nói không? Bảo không, chúng con không dám nói. Vì sao? Vì chúng con biết nhân quả. Ừ đấy, các cụ học Phật, các cụ biết nhân quả thì các cụ không bao giờ nói gì, nói những lời ác, nói những lời thô, nói những lời nguyền rủa cay độc và gì, và có thể nói là mất lịch sự với những người khác. Người ta chưa biết chùa, chưa đi học, chưa biết nhân quả. Nay họ gì, họ khổ, họ đến chùa, họ gì, họ cầu học, thì chúng ta phải gì, đem giáo lý của Đức Phật, đem giáo lý nhân quả của Đức Phật mà dạy cho họ. Đem giáo lý gì, khổ không vô thường vô ngã của Đức Phật đã nói gì, để dạy cho họ. Thế các cụ ấy bảo rằng á, ôi nó chả gì, nó chả học được đâu. Mặt cái con đấy mà học được. Đấy, các cụ tức quá vào cái con này con nọ thôi, con mẹ này con mẹ kia thôi, gia đình như nó thế này thế khác. Thì tôi bảo thôi các cụ cứ hoan hỉ đi, để thôi để ngày mai mùng một đấy thì sư phụ tôi về thì thôi nó xuống thì tôi bạch sư phụ tôi để có gì để dạy cho người ta làm. Thế xong rồi ngày mai đúng mùng một, tức là sáng mùng một tháng hai tháng ba đó, sư phụ tôi về thì tôi bạch với sư phụ tôi bảo là gọi nó xuống ra. Xong tôi bảo một bà vãi lên nhà nó gọi nó và thầy tôi về thì xuống để bạch xem như thế nào. Thế bảo bà vãi mãi cũng chẳng muốn đi vì ghét nó không muốn đi nữa. Thế thì tôi bạch sư phụ tôi bảo đấy, bà không muốn đi thì sư phụ tôi gọi lên bảo tôi bà đi xuống gọi thôi. Thế nể sư phụ quá thì bà vãi mới đi lên gọi, chạy lên gọi mà về mắt còn cứ hầm hàm hực vì không bằng lòng, vì ngày xưa nó chửi mình đau quá cho nên bây giờ không muốn đi gọi nó nữa. Thì gọi xuống thì nó cứ khóc, nó quỳ từ ngoài cửa quỳ vào nó khóc. Sư phụ tôi bảo thì từ từ nói xong tôi sư phụ tôi bảo thế bây giờ như vậy là xét ra thì họ bảo là trùng tang liên táng ở trong chi họ 6-7 năm mà đến 15-16 mạng người như vậy, tại sao mà không lo để chữa đi. thì họ bảo nhà con đi chữa nhiều nơi rồi không khỏi, đến cúng ở một số các thầy cúng ở đền to phủ lớn rồi không khỏi. Mời cả ông thầy về nhà chấn yểm bùa bèn đầy nhà đầy cửa rồi cũng không được. Thế sư phụ tôi bảo là thôi, thế này nhá, về thì họp dòng họ lại, cả cái chi họ đấy lại, xong rồi chuẩn bị lên một cái lễ. Thì tôi mời năm sáu thầy về, tôi mời năm sáu vị sư về để cúng cho ở tại cái chùa Ngọc Tân này. Thế gia đình họ đồng ý, thế cụ bảo phải làm nhanh. Không nhanh nhất thì có thể thì trong dòng họ lại còn tiếp tục một người đi nữa đấy. Thì lúc đó trong dòng họ lại có một cái chú là đi bị tai nạn xe máy thì nó bị kiểu như là nó bị đau chân, nó bị nhiễm trùng hay sao vân vân gì đó, cũng đang ốm nặng đi viện. Thế là gia đình là càng lo, dòng họ càng lo, thế là về chuẩn bị nhanh. Chuẩn bị lễ xong một cái thì sư phụ tôi bảo khi mà mời năm sáu thầy về để lễ, năm sáu thầy tăng về để làm cúng cái đàn lễ cho, ngày xưa thì chưa có pháp hội Trung Phong như bây giờ, thì là cúng cái đàn lễ như truyền thống như các sư miền Bắc hay cúng bây giờ gọi là đàn lễ gì, giải oan cắt kết phả độ gia tiên đó, trùng tang liên táng đó, đoàn cúng giải oan cắt kết phả độ gia tiên trùng tang liên táng đó. Và thỉnh 20 thầy ni đến tụng kinh cho nữa, tức là 25-26 thầy và hai thầy trò nhà tôi nữa, 28 thầy chùa, 20 thầy ni tụng kinh, 5 thầy tăng cúng và 2 thầy trò chúng tôi phục vụ ở bên ngoài nữa, vòng ngoài nữa, để chú nguyện cùng làm việc phúc cho nữa, phóng sinh với hướng dẫn cơm nước, cơm chay để cúng Phật cho nữa. Thế sau đó lễ xong một cái thì được mấy hôm sau thì cái chú bị tai nạn xe máy kia thì bệnh viện cũng đưa về, xuất viện cho về thì khỏi. Và từ đó cho đến gì 2 năm, 3 năm sau không có người mất. Và sau 3 năm một cái là cứ thế là lần lượt trong cái chi họ là cứ thế là bốc mồ sang cát cho 15, 16 cái vong mất kia. Cứ tuần tự mà lên. Từ đó cho đến gì? Cho đến hàng chục năm sau, 12 năm sau khi tôi ở đấy, cái chi họ đấy vẫn yên ổn. Và từ đó trở đến ấy, cái cô mà ngày xưa chửi các vãi đó, chửi các Phật tử đó, thì lại là một Phật tử thuần thành của nhà chùa. Đấy. Chả bao giờ bỏ được cái công việc gì nhà chùa, chùa có việc gì thì từ đó trở đi là không có bao giờ bỏ được. Cũng như gần như không có bao giờ bỏ một buổi tụng kinh nào cả. Tín tâm tuyệt đối, không có cái gì mà phải suy nghĩ nữa cả. Đó, chúng ta thấy độ chúng sinh phương tiện từ cái chỗ thì cái chỗ khiến từ chỗ họ lo lắng. Một tăng ni, một Phật tử tu hành chân chính cho đạo Phật, chúng ta phải giải quyết vấn đề lo lắng cho họ. Cho nên ở đây thầy khuyên gia đình Phật tử này cũng đừng có lo lắng gì lắm, đừng có đi xem nữa. Mà bà Đồng, ông thầy bà Đồng nó lại phán cho sanh dần một câu tam sa như vậy, không làm một cái lễ. Thì tới đây thì trong dòng họ, trong gia đình có người mất, không yểm bùa yểm bèn đó thì ma quỷ nó cái vong đó, nó dẫn ma dẫn quỷ về để bắt người thân, không phải dẫn ma dẫn quỷ bắt người thân đâu các quý vị. Theo cái quan điểm nhân quả Phật giáo á, mà giải thích thì không phải là cái vong kia nó dẫn ma vương quỷ sứ đến để bắt người thân chúng ta, mà nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái gia đình chúng ta cái phúc báo bây giờ thì nó đang kém, đang suy. Mình gọi là gì? Cái phúc trong dòng họ, trong một chi họ chúng ta đang gì? Đang suy. Giống như cái gốc cây thì chết mấy cái rễ rồi. Bây giờ chúng ta không chống không ấy thì gặp một cơn gió bão lớn là nó đổ. Cho nên nay chúng ta gì? Phải lường trước được thì phải xem chống nó lại, hoặc cây đã đổ nghiêng rồi thì phải gì? Cắt bớt cành lá, tức là xả bỏ tài vật để phóng sinh tu phúc bố thí công giảng làm việc thiện. Đó tức là gì? Cắt bớt cành lá chúng ta thấy cũng đau đấy chứ. Tiền chúng ta đang để trong két, nhầm là có thể mua xe máy để đi, mua ô tô để đi, xây nhà để đi. Nay là tự nhiên đây chích ra một tí để phóng sinh tu phúc bố thí công giảng làm việc thiện, sót giống như cắt cái cành cây đi chứ, sót lắm chứ. Cả năm có khi thì như là nông dân cả năm thì cấy được mấy tạ thóc, nuôi được mấy con lợn, mấy con gà, bán được thì 1-20 triệu. Bây giờ mà bảo bỏ 1-2 triệu ra để làm phúc cúng giàng, ấn tống kinh sách cúng giàng tượng Phật, làm chùa tôi tượng Đức Chúa sót, cũng giống như cắt cái cành cây. Các vị nghĩ sao không? Đúng đấy, không phải không đâu. Người ta tích cóp vài năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn nữa được một tí tiền, họ có kế hoạch hết rồi. Nhưng đùng bây giờ gia đình như thế, ông sư ông bảo là phải xả ra một tí tài vật để làm phúc, thì cũng tương tự như cắt họ thậm chí nói với các quý vị, họ cũng suy đi tính lại, cũng đau như cắt mấy cái cành cây vậy. Nhưng mà vì sao? Nhưng mà vẫn phải làm. Vì sao? Vì không làm thì họ nghĩ gì? Nếu mà không cắt mấy cái cành cây thì cả cái gốc cây nó gì? Nó đều chết hết. Thì nguy, cho nên gì? Đau thì cũng phải cắt. Thế tương tự như vậy bây giờ thì tiếc thì cũng phải gì? Cũng phải làm. Có người cũng già mà còn tiếc đấy các vị. Có không? Có. Những người chưa hiểu đạo thật sự mà bảo làm như vậy thì họ rất tiếc. Nhưng mà họ vẫn phải làm. Làm để làm gì? Họ nghĩ rằng làm để giữ lại mạng sống cho những người còn sống. Đấy, còn người đã chết rồi thì có kiểu là siêu thì siêu, chả siêu thì thôi, họ chả quan trọng. Nhưng quan trọng là người còn sống, họ được sống và không bị bắt đi. Đấy, có thể chứ mỹ một cái đơn giản như vậy. Đó. Cho nên dù sao nhưng mà thôi, dù nó lý do gì thì chăng nữa, họ cũng gì, họ cũng biết gì, biết nghe lời và cắt mấy cái cành không quan trọng đi để dựng cái cây cổ thụ lên và chăm sóc để cho cây cổ thụ sống lại. Đó. Họ tiếc một tí, họ sót một tí, nhưng mà họ tăng được phúc lên. Nói nôm na như thế, tăng được phúc lên cho gia đình, cho chi họ nhà họ, thì họ sẽ vượt qua được cái vấn đề gì? Cái vấn đề trùng tang trùng phục. Đấy là tôi gì? Tôi lấy nhân quả, lấy đạo lý của nhà Phật để giải thích cái vấn đề gì? Xem ngày, xem giờ, xem tháng, xem năm. Của bên đạo Nho và đạo Lão họ nói là gì? Nói là sau khi có người chết họ xem ngày giờ vân vân như thế. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là để giải cái nỗi lo lắng cho bản thân cũng như gia đình. Bản thân thì tu Phật rồi, thuần thành thì cũng không xa, nhưng mà gia đình ấy, thì còn lo lắng. Thì muốn là thầy ấy, nói cái phương pháp để giải cái vấn đề lo lắng cho gia đình, cho người thân, để họ khỏi đi tránh những cái việc làm sai pháp, tức là đi xem đồng bóng bói toán nhờ ông thầy phù thủy về chấn yểm bùa bèn ma mãnh vân vân đó. Làm như thế thì tội lắm các quý vị. Nếu mà mời nhà có người thân mà đi xem mà vào trùng tang trùng phục, mời ông thầy phù thủy để dùng bùa bèn chấn yểm, thậm chí dùng cả con chó đen hoặc con mèo đen, con lươn, con chạch, rồi con vân vân đó, con ốc biêu, con đấy, để họ làm bùa để yểm cái vấn đề này, thường dùng cái đấy. Nào là ốc, nào là lươn, nào là chạch, hoặc là thường là lươn, ốc này, lươn này, rồi mèo đen này, hoặc chó đen này. À, hoặc là gà đen này, có người thì họ làm gà trắng, như thế này là màu đen, đó, vân vân. Họ chặt để lấy đầu, hoặc là họ chôn sống những cái con vật đó xuống gì trên đầu mộ hoặc dưới chân mộ và bên trái bên phải mộ. Họ như vậy gọi là yểm để không cho gì, hoặc là nói là làm như vậy để cho gì, cho cái vong đó không về, không dậy được, không về được, không đưa quỷ thần đến để bắt người thân để đưa đi được. Làm như vậy không chỉ không có phúc mà gì, còn tổn phúc rất nhiều. Mà lại còn gì, kết hận với người thân của chúng ta nữa. Tôi nói vì sao mà nói là kết hận với người thân? Xin thưa các quý vị, tôi lấy một cái ví dụ như là vợ chồng, gọi là gì, đầu kề má ấp hay cái gì gì đó, tôi chẳng rõ cái danh từ đó gọi là gì. Có nghĩa là vợ chồng á, lúc yêu thương nhau thì nguyện đời đời có nhau, một mái nhà tranh hai trái tim vàng, thề đầu bạc răng long với nhau. Các vị cứ xem này, cái lúc mà cưới, mà lúc cưới nhau mà yêu nhau thì không biết là bao nhiêu lời đẹp có cánh dành cho nhau, mà cái lúc cưới á, thì về làm lễ, làm lễ vinh quy bái tổ, đối trước tổ tiên, thần linh tổ tiên, gia đình nhà trai, trai đối trước nhà gái, gái đối trước nhà trai. Chúng ta thề với thần linh và gia tiên của nhà họ là gì? Thề như thế nào? Chúng ta nhớ rồi. Mà xong thì còn hai người thề thốt với nhau nữa. Nguyện yêu thương lo cho nhau trọn đời trọn kiếp, sống chết có nhau. Nhưng khi người chồng vừa chết đi, đi xem ông thầy bảo gì trùng tang xa, người vợ liền là đoán ông thầy về gì, răng bùa kín cửa kín cổng, nào là ngoài cửa ngoài này, giữa cửa bước vào nhà này, trong nhà bốn góc tường này, trên ban thờ này, rồi thậm chí đầu giường ngủ của anh ấy, ngày vợ chồng với ngủ với nhau ngày xưa thì nó cũng cho lá bùa vào đấy. Rồi ở ngoài mộ thì đầu có này, chân có này, tay có, trái có, tay phải có, thậm chí thì ở trên ngực thì nó cũng đào giữa cái mộ đây, nó cho một lá lên trên đó. Ý là gì? Không thể dậy mà về được nữa. Chúng ta xem, chúng ta suy nghĩ xem tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm ân ái hứa hẹn với nhau, nay đổ xuống sông xuống biển, khiến cho cái người người mất kia họ thấy gì? Thấy căm phẫn, thấy thù hận. Cái bà vợ của mình, cái cô vợ của mình mới gì nhắm mắt xuôi tay mới chỉ có vài chục tiếng đồng hồ thôi, nay nó đã phản bội một cái gì đớn đau trắng trợn như thế, làm sao mà không tức được, làm sao mà không tìm cách để mà trả thù được. Đây là tôi chưa nói ông thầy phù thủy càng giỏi thì cái lực lượng âm binh thì gì, tức là quân á, gọi là âm binh tức là quân của cái ông thầy phù thủy đó, nó gì, nó chấn yểm vào đó thì càng nhiều, mà quân nó yểm vào đó càng nhiều thì đương nhiên là gì? Gia đình chúng ta có thể tạm thời an ổn được một thời gian ngắn. Đó là họ dùng tà pháp. Giống như tôi lấy một cái ví dụ đơn cử dễ hiểu chúng ta, giống như một gì, một anh đầu gấu, tức là một anh trùm xã hội đen. Chúng ta vác tiền đến để thuê anh trùm xã hội đen bảo vệ nhà cửa cho chúng ta, vì nhà cửa chúng ta có chuyện gì cãi nhau hàng xóm với láng giềng, và có người thì đe dọa là gì, là lấy mạng chúng ta, hoặc đe dọa gì không để yên cho chúng ta, và chúng ta sợ quá chúng ta gì đi thuê một anh gì trùm xã hội đen, đem tiền để thuê anh ấy, và anh ấy nhờ anh ấy gì cho lính của anh ấy đến để bảo vệ gia đình chúng ta. Quả thật khi nhận được tiền, anh trùm đó xã hội đen đó sẽ cho mấy thằng đệ đến để bảo vệ gia đình chúng ta, thì khi đó gia đình chúng ta yên thật. Nhưng khi chúng ta thì chúng ta hết tiền, hoặc là chúng ta không chuyển tiền tiếp theo cho anh trùm xã hội đen nữa, thì ngược lại có khi cái gì trong gia đình chúng ta có trước đây, mấy cái thằng đệ đó mà gặp phải cái thằng tốt thì không sao, thằng đệ đó có nhân đức một tí thì không sao, có một chút cái gì gọi là cái tính hảo hán á, của dân giang hồ xã hội đen á, thì không sao. Còn gặp vào cái thằng mà nó tắt mắt, bẩn tính, ích kỷ, tham lam, vân vân đó, thì nó đến trong nhà cho chúng ta, nó bảo vệ nhà cửa chúng ta, nó đi ra đi vào từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nó gì, chỗ nào để cái gì, chỗ nào để cái gì, chỗ nào để két, chỗ nào để tiền, chỗ nào để đồ quý, nó biết hết rồi. Một hôm á, nó rủ nhau gì, nó đến nó khoáng sạch đó, hiểu chưa? Đấy, trong cái là chơi với phù thủy nó cũng giống như gì? Giống như chơi với, tôi lấy cái ví dụ giống như chơi với xã hội đen vậy. Xã hội đen, nhưng mà xã hội đen này, xã hội đen nó không tốt vậy. Tất nhiên ở trong thế giới giang hồ cũng có những vị đại ca rất là tốt, cái này không thể phủ nhận được. Giới giang hồ cũng có những vị đại ca tốt, tốt thật sự, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh thì họ là làm như thế. Thì giống như ở trong kinh Địa Tạng nói này, có những vị quỷ thần tốt ấy, quỷ thần tốt, thì ở thế giới chúng ta thì cuộc sống cho xã hội chúng ta thì cũng có những vị đại ca xã hội đen thì rất tốt, thị hiện trong kinh Phật, như kinh Địa Tạng nói, thị hiện ra gì là đại ca của xã hội đen để dẫn dắt một nhóm xã hội đen đó hoạt động xã hội đen, nhưng mà gì không vì tôn trọng pháp luật và gì chủ trương là không vi phạm pháp luật, và chỉ kiếm tiền bằng cái cách là có thể là họ dùng một cái thế lực xã hội đen của họ để kiếm tiền để nuôi cái tổ chức của họ mà thôi. Đó. Thậm chí họ cũng làm ăn, mở công ty, thành lập công ty này khác, vân 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 vân. Họ cũng làm ăn, có thể nói là làm ăn giống như những người làm ăn chân chính khác, nhưng mà họ có cái tổ chức của họ. Vân vân, thì cái đấy thì chúng ta thôi không đi sâu về cái đó. Nhưng ý tôi nói là cái việc mà mời cái ông thầy phù thủy đến để chấn yểm bùa bèn thì cũng tương tự như thế. Không may mà cái ông thầy phù thủy đó chết đi, không có ai đến để giải cái bùa đó cho chúng ta, gia đình chúng ta gần như chắc chắn sẽ lục đục vô cùng. Tôi nói là gần như chắc chắn, không thể nói gần như nữa mà là chắc chắn sẽ lục đục vô cùng. Vì chúng tôi ở trong chùa này gặp rất rất nhiều những trường hợp như thế. Trước đây bố mẹ hoặc ông bà đi lấy bùa lấy bèn chấn yểm hoặc cầu tài cầu lộc, hoặc là gì, hoặc là gia đình đi xem bảo là có dòng họ trong gia đình có người mất và trùng tang trùng phục, nhớ ông thầy phù thủy đến để yểm bùa yểm bèn đầy nhà đầy cửa đầy mồ đầy mả cho. Bây giờ ông thầy phù thủy đó nó chết mất rồi, nó già hoặc là như thế nào đó, nó chết mất rồi, con cái nó không lên được, không nối ngôi ông bố nó được, không làm ông thầy được nữa, thì tự nhiên là cái âm binh nó yểm ở trong nhà mình đó, ở trong cái mộ nhà mình đó, nó không còn gì ai nuôi nó nữa. Trước đây nó có gì, có thủ lĩnh, tức là có đại ca, tức là có ông thầy đó để sai bảo chúng nó, bảo cho nó công việc làm hàng ngày, rồi cho chúng nó ăn hàng ngày. Thì bây giờ cái ông thầy nó chết đi, không còn người bảo nó, không còn người cho nó ăn nữa, thì đương nhiên nó gì, nó đói thì nó phải gì, các cụ ngày xưa đói bụng thì sẽ sinh gì ạ? Đói ăn vùng túng làm liều thôi, có gì đâu. Thì bây giờ nó làm ở đâu? Ngay trong nhà mình là cái đối tượng đầu tiên để cho gì, cho nó làm. Cho nên vì vậy mà nhà chúng ta gì, chúng ta thấy những cái gia đình mà làm bùa làm bẹn, sau khi ông thầy làm bùa ông chết đi, các gia đình đó gần như chắc chắn đều lục đục, không chuyện này thì chuyện khác, không nặng thì cũng vừa vừa, nhẹ thì ít lắm. Cho nên bây giờ gần những năm gần đây thì rất nhiều những trường hợp như nó đến cái nhờ chúng tôi là nhà chùa đi giải bùa giải bèn chứ, giải phủ giải điện cho vân vân đó. Thì cho nên qua câu hỏi thứ hai này thầy nói hơi dài một chút, vì không phải là giảng mình cho nhà này đâu, mà bây giờ có rất nhiều Phật tử và rất nhiều nhà có cái trường hợp tương tự như thế này. Thì các thầy mong là qua cái bài giảng này, các Phật tử nào có công việc gia đình nhà mình và có những cái thắc mắc, có những cái còn lo lắng ở trong lòng cũng như ở trong gia đình, trong dòng họ nhà mình, thì nghe lấy cái đoạn bài giảng này, nghe đoạn bài giảng này để mà biết, để mà làm thiện, chứ đừng có lao đầu vào cái đó nữa thì khổ lắm. Có khi nó cũng giải quyết được một thời gian ngắn, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 1-20 năm. Nhưng mà cứ theo cái ông thầy đó tốt, ông thầy đó còn sống cứ theo tốt, ngày lễ, ngày tuần, ngày tiết cứ theo ông thầy đó tốt, lễ lạc đến đều đều á, thì gia đình dòng họ vẫn yên, vẫn yên. Nhưng mà khi mà chúng ta hoặc là không đến lễ bái hoặc lễ nghi không thì hồi đáp tốt, hoặc là ông thầy đó chết đi, thì chắc chắn là có chuyện. Cho nên thôi, tôi khuyên rằng các Phật tử đã biết Phật, tôi khuyên người thân là nhất tâm thì tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Và đặc biệt là nếu mà muốn yên tâm nữa thì đến bắt đầu từ ngày kia, từ 22, tức là 22 đó, đến 28 hàng tháng, nhà chùa có cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng tri ân báo ân siêu độ tổ tiên và tu tâm dưỡng tính cho các tín đồ Phật tử đó, thì gia đình đến mà làm bài vị. Nếu có điều kiện thì mỗi một ngày làm lễ độ 3 mâm cơm chay cúng Phật cúng tổ, mà không có điều kiện thì làm ngày đầu, ngày giữa, ngày cuối. Mà không có điều kiện làm ngày đầu, ngày cuối, tức 7 ngày thì làm gì 2 ngày, ngày đầu, ngày cuối. Vừa vừa thì làm thêm gì thêm ngày giữa, mà có điều kiện đấy thì làm cả 7 ngày thì càng tốt. Nếu mà không có điều kiện nữa thì chả là mâm cơm nào cũng được, cân hoa quả là được, nén hương cân hoa quả thành tâm là được. Mà không có điều kiện thì không cân hoa quả, không bó hương nào, đến người không cũng được rồi. Đó. Cơm thì đến giờ xuống bếp nhà chùa để ăn, tu thì đến chùa thì gì? Đến giờ thì tu với đại chúng, đem công đức tu tập đó để hồi hướng cho người thân đã mất. Thì trường hợp như vậy thì cố gắng chỉ phải đi thôi. Đến chùa nào thì thầy không biết, nhưng đến chùa Khai Nguyên thì gì? Chỉ có mình phải mất thời gian để đi, để tự mình phát tâm để lễ và hồi hướng cho người thân của mình, cho các vong mới mất của nhà mình mà thôi. Cho nên đây không cứ là một người, một gia đình, một Phật tử đưa câu hỏi này như vậy đâu, mà những Phật tử nào có tương tự hoàn cảnh như vậy thì cũng có thể đến làm những cái việc đó. Và đặc biệt là những cái pháp hội lớn như pháp hội Quan Âm sắp tới là ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch đó, thì nên đến thì vừa làm lễ cầu an cho người thân, vừa có lễ cầu siêu cho vong linh của cụ ông này. Và đặc biệt là gặp những pháp hội Trung Phong thì lại càng tốt. Đó. Hội Trung Phong thì tận tháng 11 cơ. Đó. Cho nên thầy có lời khuyên với Phật tử này như vậy. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Con kính bạch thầy, con là một Phật tử năm nay 43 tuổi đang tu tập theo đạo tràng. Vào các buổi sáng hàng ngày, ở nhà con đều lên hương tụng kinh phổ môn. Sau khóa lễ con có hồi hướng công đức tới cửu huyền thất tổ nội ngoại và oan gia trái chủ vân vân. Con có phát tâm ăn chay trường được khoảng 8 năm, nhưng hiện tại khoảng 1 tháng nay con mắc bệnh về thân, đau rát khó chịu vô cùng. Con có nghe các bài giảng của thầy và con phát tâm tụng kinh Địa Tạng, nhưng nhà con chưa có ban thờ Phật, con chỉ có thờ ảnh Phật và Bồ Tát thôi ạ. Bạch thầy, con cho con lời khuyên con thờ ảnh và tụng kinh như vậy có lỗi không ạ? Con chưa có lập ban thờ Phật mà chỉ có ban thờ gia tiên có được không ạ? Đóng mở ngoặc đơn, vì con ở cùng bố mẹ chồng nên ông bà chưa đồng ý, con cũng không dám lập ban thờ Phật ạ. Phật tử này hỏi như vậy thì thầy xin trả lời luôn là không sao. Tụng kinh Địa Tạng hay tụng bất cứ một kinh gì cũng vậy, nếu mà gia đình chúng ta chưa thuận, hoặc ở với bố mẹ, trường hợp Phật tử này ở với bố mẹ chồng, hoặc là chồng chưa ưng thuận cho chúng ta thờ Phật, bốc bát hương, thờ tranh ảnh tôn tượng của Phật, một bàn thờ Phật riêng, hoặc là thờ chung trên thần linh gia tiên đó, một cái kệ cao hơn đó, vân vân đó, thì chúng ta cứ đối trước ban thờ thần linh gia tiên chúng ta mà tụng kinh Địa Tạng là được, hoặc tụng các kinh điển của Phật là được. Đã, nhất tâm như vậy. Nhưng Phật tử này đã nói là đang bị một cái căn bệnh là về thân thể đau rát vô cùng khó chịu, thì cái này nên gì? Nên phát nguyện ăn chay, thì Phật tử ăn chay chừng 8 năm rồi, không cần phải nói nữa rồi. Thì nên phát nguyện là 21 ngày, mỗi ngày tụng lấy 3 thời kinh Địa Tạng. Một thời thứ nhất là thời buổi sáng, khoảng độ từ 4 đến 5 giờ sáng bắt đầu tụng. Thời thứ hai là thời chiều, khoảng 4-5 giờ chiều bắt đầu tụng. Thời thứ ba là thời gì khoảng 7 đến 8 giờ tối bắt đầu tụng một thời thứ ba nữa. Vì sao mà tụng như vậy? Vì thời tụng như vậy là cùng với chư Tăng Ni và đại đa số các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam cùng đọc tụng cái giờ đó. Cái sự cộng hưởng, cộng nghiệp là công đức vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Đó. Cho nên Phật tử phát nguyện tụng như vậy 21 ngày, chia thành 3 thời như vậy. Sáng tụng quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ. Phát tâm múc lấy 7 chén nước sạch dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà cúng. Cúng xong sáng sớm hôm sau thì lại thay 7 chén nước mới. Thì một cái chén ở giữa đó để vẩy hết đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại, vị này quay mặt về hướng nam ở cái nhà ở của mình á. Tức là cầm cái 6 chén còn lại cho một cái cốc thủy tinh sạch sẽ mà để quay về hướng nam, trước khi uống thì có thể mình trang nghiêm thì mình quỳ xuống ở tại cái phòng thờ nhà mình mà quay mặt về hướng nam mà cầu nguyện Phật Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho mình uống cái nước này, và dùng một chút cái nước này để gì, có thể để bôi quanh người mình gì. Chỉ cần một thời gian ngắn, nếu mà không phải cái căn bệnh do gì, do ngộ độc hay do thân thể gì, mà đây là do nghiệp hay do dị ứng vân vân đó, thì chỉ một có khi vài ngày hoặc tuần, hơn tuần là khỏi bệnh thôi. Đấy, Phật tử này cũng nên thử xem. Đấy, có thể, xin thưa vì có thể chưa đến tuần đâu. Đấy, như là năm ngoái, năm kia chứ, năm 2015, bắt đầu bộ kinh Địa Tạng này được thầy hội tập xong và cho in ấn, mới là khóa tu mấy tháng đầu tiên. Có một cái cô bé mà bị bệnh, và là bệnh đi khám, bác sĩ bảo đi Viện Da Liễu Trung ương chữa cũng nhiều năm rồi. Họ bảo bệnh này chữa là bị bệnh gọi là bệnh gì? Họ bảo là cái bệnh gì này rất khó chữa bây giờ mà nó cứ xùi hết cả người lên. Cái bệnh gì tự nhiên nhất thời thầy quên mất cái bệnh này, nhưng mà nói chung cái bệnh này là rất khó chữa. Bệnh nấm, nó thuộc về nấm, thuộc một cái dạng nấm. Thế sau khi bảo là đi chữa các nơi không khỏi như vậy thì bé này mới lên chùa ở tụng kinh Địa Tạng hết 7 ngày hay là 3 ngày hay 7 ngày gì đó, 7 ngày thì phải, với các sư. Xong rồi thì hôm sau ở lại dọn dẹp thêm một ngày nữa, xong bắt đầu đến đúng rồi 7 ngày. Ở hết 7 ngày xong đến ngày thứ 8 về lại ở thêm dọn dẹp nữa, xong lại dọn dẹp xong đến tối đi về, về phòng ngủ. Ngủ thì lúc đó nó, trong 7 ngày đấy thì nó cũng hơi hơi đỡ cái vết, những cái vết ngứa đó, những cái vết ngứa ở trên thân thể, trên, đặc biệt là trên tay, bị ở hai tay rất nhiều. Thế về ngày thứ 8 xong một cái thì về đến đêm thứ 8, sang ngày thứ 9, về nhà, về phòng trọ thì nghỉ, nghỉ xong một cái dậy sáng thì cũng bình thường cứ như mọi khi thôi. Bắt đầu vào phòng vệ sinh và đánh răng rửa mặt, thì khi đó đánh răng rửa mặt thì bắt đầu tuốt cái tay, thì lăn sắn cái tay áo lên để đánh răng á, thì bé nó nhìn vào cái tay mình giật mình, thì có một đêm thôi mà thì tất cả các vết lở loét trên tay thì không cánh mà bay, tức là gì, khỏi hẳn, nó lành lại gần như là cái người bình thường, nó khoảng 90-95% trở lên, tức là nó không còn chảy nước, không còn gì, mà cái vết thương nó thì nó về hẳn gần như cái da của người bình thường, ai tin được cái điều này? Chỉ cô bé mới tin được cái điều ấy, cái người bệnh mới tin được điều ấy, bác sĩ cũng không thể giải thích được cái việc đó, mà tôi thì cũng không thể giải thích được cái việc đó. Tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, ở thêm dọn dẹp gần một ngày nữa là ngày thứ 8 mới ra về. Về một cái đêm ngủ lại, sáng dậy, đêm về ngủ thì bệnh nó vẫn gì, nó vẫn còn đấy, nhưng ngủ có qua một đêm, sáng hôm sau vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sắn cái tay lên, bé mới bật khóc, mới không tin vào mắt mình nữa, là gì? Tất cả cái bệnh ngứa của mình chữa mấy năm nay chỉ có 8 ngày, 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, 1 ngày làm công quả, ngủ qua buổi tối, bệnh liền tiêu. Cho nên chúng tôi mới nói Phật pháp nhiệm màu ở chỗ nào? Nhiệm màu ở cả những cái cuộc sống đời thường của gì? Của tín đồ Phật tử thì mong cầu Phật Bồ Tát, chí tâm, chí thành, chí kính Phật Bồ Tát đều có thể gì? Gia trì, đều có thể cứu độ và đều có thể giúp đỡ giải trừ những bệnh khổ cho chúng sinh ở chỗ đó. Nhưng phải thành tâm, thực sự phải tin tưởng, thực sự phải thành tâm cầu nguyện. Đại La Hòa Thượng Thường Tỉnh Hạ Không nói là Phật pháp á, có cầu á, thì tất sẽ có cảm á, thì tất sẽ có ứng á, thì tất sẽ gì? Sẽ linh thông mà thôi. Đó, cho nên ở đây khuyên Phật tử này nó cũng nên gì? Nên nhất tâm tín thọ phụng hành bộ kinh Địa Tạng này để cầu nguyện Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng vân vân gia trì cho mình sớm khỏi căn bệnh ngứa rát đau khổ trên thân thể hành hạ như vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có thắc mắc mong thầy bố thí giải đáp cho con. Nhà con có 2 ngôi mộ, một ngôi mộ của em trai mất do đắm đò sông năm 2000, chưa thay áo, hiện tại ngôi mộ càng ngày càng to ra, không biết lý do vì sao. Một ngôi bố mất đột tử năm 2004, chưa thay áo, ngôi mộ bình thường. Bây giờ con muốn thay áo thì cho cả hai được không ạ? Mong thầy bố thí cho con lời khuyên. A Di Đà Phật. Ở đây Phật tử này nói có 2 ngôi mộ, một ngôi mộ của em trai mất đắm sông đắm đò năm 2000, mà ngôi mộ này thì càng ngày càng to ra. Nhưng bây giờ phải xem nếu ngôi mộ này mà chôn cái nơi mà không có mối, tức là ra mà xem không có đống mối nó đùn lên á, mà ngôi mộ cứ đùn lên to á, thì cái này phải xem xét, có thì cái chỗ này có thể là để nguyên. Nếu mà thấy cái đống mối nó đùn to lên do mối á, thì cuối năm nay tháng 10, tháng 11 này thì cũng nên chuyển cả hai luôn một thế, tức là sang cá thay áo cả hai lên. Nhưng mà xem á, cái ngôi mộ to lên là thì cái đất nó đùn lên, chứ không phải là do đống mối, thì để nguyên. Có xây á, thì xây bo chung quanh to to ra ngoài thôi, xây vuông hoặc xây tròn tùy theo, nhưng xây bo thôi, nhưng đừng có xây ở trên ngọn. Có nghĩa là chỉ xây bo những bức tường ở bên quanh bên ngoài thôi, và ở trên phần dương, tức là phần trên đó, để nguyên như thế, đừng có ốp mà cũng đừng có bịt kín, để nguyên như vậy mà xây to hơn ra một chút, xây to hơn ra bên sườn cái mộ khoảng mỗi bên 30 phân, cái khỏi giữ cho khỏi trâu khỏi bò, và coi như là cứ giữ như vậy, coi như là xây cao lên khoảng 30-40 phân thôi, đừng có xây cao quá làm gì, gọi là giữ khỏi trâu bò hoặc là khỏi mất nấm, mà cứ để như vậy. Đó, cứ để như vậy. Thế để nghe xem, nếu mà thực sự mà mộ kết như các cụ ngày xưa nói mà mộ kết á, thì chỉ trong vòng này, trong vòng một thời gian ngắn nữa thôi, thì 1-2 năm nữa thì mình sẽ thấy con cháu sau khi mà cải cát cho mộ mộ của bố, thì chỉ một thời gian ngắn thôi, cải cát xong thì gia đình sẽ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Có nghĩa là gì? Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, con cái thì ngoan ngoãn học hành giỏi giang, làm ăn thì gặp nhiều bạn hiền, bạn tốt giúp đỡ cho. Các cụ ngày xưa nói là mua may bán đắt vân vân, gặp nhiều những chuyện may mắn trong cuộc sống như vậy, thì có thể hiện tượng đó là mộ kết thì cứ để nguyên như vậy. Thì cái này về cái tâm linh thì chúng tôi thì thời gian không có nhiều để giải thích ở trên này đó, thì chỉ có hướng dẫn như vậy thôi. Nếu mà thấy mà thực sự cái trường hợp đó do đông mối nó đùn lên thì cũng nên làm cùng dịp cuối năm này với mộ bố. Mà nếu mà không phải chôn một nơi mà không có mối, tức ngoài cánh đồng nước chẳng hạn không có mối chẳng hạn, thì chắc chắn đấy là được cái chỗ tốt, thì cứ để lại như vậy đã. Và để theo dõi xây khoảng 20-30 phân tròn tròn với vuông vuông ở dưới, nhưng cách xa mộ khoảng 20-30 phân ra, 30 phân ra, mà xây chỉ cũng cao khoảng 30-40 phân thôi, thì không có xây ốp xây bịt gì cả, gọi là như vậy thôi. Có làm như vậy thôi thì chỉ một thời gian ngắn, một năm trở đi là sau trở đi mà thấy mọi cái trong gia đình đều tốt thì để nguyên, coi như đấy là cái phúc chúng ta đến lúc được hưởng, và cái phúc nó có cho nên mới chôn được vào cái ngôi mộ, chôn được vào cái nơi như theo như cái nhà phong thủy gọi là chôn vào long mạch, nơi sinh khí, cho nên gì nó phát âm, mà phát âm á thì đồng nghĩa với gì thì dương cũng sẽ được phúc. Những trường hợp này thì nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng thêm nữa để hồi hướng cầu nguyện thì càng tốt nữa. À. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi câu hỏi như sau ạ. Bạch thầy, con có một cửa hàng buôn bán nhỏ, bán hàng tạp hóa, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có thuốc trừ sâu. Việc bán thuốc trừ sâu của con làm nghề tạo nghiệp sát sinh nặng lắm không ạ? Con xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên ạ, con cảm ơn thầy. Nếu như mà vị này là một Phật tử thì thầy cũng nên khuyên là gì? Nên đổi nghề đi, thay bằng cái bán thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật các thứ này thì thôi, để cho những người họ chưa học Phật, chưa phải là Phật tử họ làm thì đấy thì tùy duyên kệ họ. Còn nếu chúng ta là một Phật tử hiểu được nhân quả, tội phúc theo nhau ạ, tơ hào không sai á, thì chúng ta cũng nên tìm một cái nghề nào đó nó không liên quan tới cái việc như là trực tiếp hoặc gián tiếp sát sinh hại vật. Đây gọi là gián tiếp sát sinh hại vật. Trực tiếp tức là gì? Người nông dân họ phun. À, thì nhưng mà khổ thân thì khổ đời thì đấy, kiếp chúng sinh nó thế. Tạo nghiệp mà Đức Phật nói cứ như cái vòng quay ấy mà. Được thân người thì lại làm ác. Mà chả làm ác thì chả chúng ta biết trồng lúa, trồng rau, trồng đậu mà không phun thuốc thì sâu nó ăn sạch. Cho nên bực tức, mà không bực tức thì cũng không có mà ăn. Cho nên bắt buộc phải dùng thuốc để phun, để bón thì mới là tạo nghiệp. Cho nên Đức Phật nói là vòng xoay sinh tử luân hồi giống như chiếc bánh gì, chiếc bánh xe vậy. Có phúc thì giống như đi lên, mà cái bánh xe này, cái chỗ nan hoa thì nó luôn đi lên đi xuống quay vòng như vậy. Chúng ta lấy một cái bánh xe, nó có một cái van đó, bánh xe đạp xe mà có một van đó. Thì tôi lấy một ví dụ như là cái chỗ van đó là cái chỗ gì, mạng sống của chúng ta đi. Có phúc đó, thì chúng ta gì đi lên giống như cái bánh xe nó quay lên cao, đó là tượng trưng cao tột, là đến như lên quay trời. Cái hết phúc nó lại đi xuống, giống như bánh xe nó hết vòng của nó đi lên thì nó lại đi xuống, xuống dưới giữa thì lại quay Atula, quay người xuống tít ở dưới sâu là đi quay địa ngục. Cứ như vậy, cứ tuần tự như vậy nó quay đắp đổi cho nhau. Đức Phật nói là gì, kiếp này chúng ta làm người, chúng ta gì giết chúng sinh, chúng sinh có loài sâu bọ đó cũng vì mạng sống của nó, cho nên nó tìm lúa tìm thóc chúng ta để ăn thôi. Nhưng chúng ta thì vì mạng sống của chúng ta cho nên giết các loài gì sâu do ăn trộm thóc lúa của chúng ta, cho nên chúng ta ghét nó cho nên giết nó, và như vậy chúng ta tổn phúc. Chúng ta thì vì tổn phúc có thể đến một vài kiếp sau, một vài chục kiếp sau, vài ngàn kiếp sau, ai biết được, chúng ta lại đi xuống dưới làm sâu bọ, và cứ như vậy lần lượt chuyển cho nhau đó, không bao giờ dừng được nếu chúng ta chưa biết dừng lại cái ác, chưa biết tu thiện để phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện, cầu sinh niệm Phật, tín Phật niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, một đời thoát lấy sinh tử, đó là phương pháp tu tập tốt nhất. Cho nên nếu Phật tử này thì nếu vị này nếu mà là Phật tử rồi thì khuyên là thôi dần dần tìm cách để bỏ, chuyển đổi cái nghề gì, nghề bán phân hóa học, bán thuốc bảo vệ thực vật và bán thuốc trừ sâu này. Đó, thì mình chuyển sang một cái ngành nghề kinh doanh khác vẫn sống mà. Đó. Rất nhiều người họ có làm ngành đấy, họ vẫn kinh doanh những ngành khác vẫn sống. Nhưng như ta là Phật tử rồi, chúng ta chuyển đổi là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con hỏi, con làm nghề nhà, con làm nghề bếp nấu ăn cho một nhà hàng Âu ở Tây Hồ, Hà Nội. Con đã phát nguyện ăn chay trường từ năm 2013 đến nay. Nhưng khi nấu các món ăn cho khách, con vẫn phải nếm nước sốt của món ăn ấy. Con cũng vẫn phải làm sơ chế, băm, chặt, nấu, nướng các loại thịt, cá, tôm, mực, v.v. mà nó đã chết rồi thì có bị cộng nghiệp không ạ? Và như thế có được gọi là ăn chay trường không ạ? Con tụng kinh Địa Tạng, thời gian không cố định lúc sáng, lúc tối và buổi được buổi không, vì thế con đi làm theo ca, như thế thì có công đức không ạ? Nếu con mang kinh Địa Tạng đến bếp lúc nào rỗi con đọc có được không ạ? A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Một câu hỏi cũng rất là hay, rất là thực tế. Ăn chay từ năm 2013 rồi, nhưng bây giờ vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh cho nên phải làm trong một quán ăn gì, một quán quán ăn hàng Âu, tức là gì, cái cách ăn theo cái, cho nên là nấu thức ăn theo kiểu châu Âu đó, kiểu như thế, ở Tây Hồ Hà Nội. Ăn chay từ năm 2013, năm 2007, tức là gì, đã 4 năm ăn chay rồi. Phật tử này cho là gì, cho 4 năm ăn chay, làm nghề đầu bếp mà lại nấu nướng trong một quán ăn gì, ăn châu Âu, cho nên thỉnh thoảng là gì, người dân ngày nào cũng phải nếm gì, nếm nước sốt. Nước sốt đó được làm bằng gì? Bằng xương máu thịt của các loài động vật, thì cái đó chắc chắn là nước sốt đó không phải là chay rồi. Mà đây ngày nào cũng nếm thì đâu nó phải ăn chay đâu, nó phải ăn chay, chả phải ăn chay cả. Mà đặc biệt Phật tử này nói ngày nào cũng phải gì, cũng phải băm, phải sơ chế, phải băm, phải chặt, phải nấu, phải nướng các loại thịt, cá, tôm, mực vân vân, mặc dù nó đã chết, mặc dù đã chết, nhưng mà cái tập tính ác của chúng ta, nó đã chết rồi chúng ta vẫn đến phanh phanh thay nó ra đã chết. Vậy hỏi Phật tử này, hỏi làm như vậy có cộng nghiệp không? Chắc chắn có cộng nghiệp, chắc chắn có cộng nghiệp. Cộng nghiệp đó là sao? Tôi lấy một cái ví dụ, ví dụ như là một người bị tai nạn giao thông chết ở ngoài đường, và sao, và bị gì, bình thường cho người ta chết người ta được toàn thây người ta chôn, nhưng nay á, bị, nếu bị chết ở ngoài đường cho đâm nhau chém nhau, bị đâm thuê chém mướn và nó đánh nhầm mình chẳng hạn chết, hoặc tai nạn giao thông chết, hoặc vân vân là chết, công an là gì, họ đem họ gì, họ rạch bụng, họ phanh thây, họ mổ giữa gì ngoài đường ngoài chợ luôn. Như vậy đến lúc đó thì xong họ mổ ngoài đường ngoài chợ, nhưng mà họ có trả lại toàn thây không? Không, mỗi thứ họ lấy đi một tí, thận họ lấy đi, gan họ lấy đi một tí, tim họ cắt đi một tí, lá lách họ lấy cắt đi một tí vân vân, để họ bảo, để họ bảo mang đi để gì, để nghiên cứu, để điều tra. Thế còn không biết họ nghiên cứu điều tra cái gì thì tôi không dám nói, và tôi không biết rõ, không dám nói thêm nữa. Nhưng mà có nghĩa là gì, chúng ta chết rồi vẫn không toàn thây, đó gọi là gì, gọi là nhân quả báo ứng rõ ràng không sai. Hoặc một kiếp nào đó, do bây giờ thì nhân ác chúng ta chưa gì, chưa dừng, kiếp sau hoặc một kiếp sau nữa, hoặc kiếp sau 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 nữa vân vân chẳng hạn, chúng ta lại tiếp tục làm những gì, làm những con cá, con tôm, con cua, con ốc đó, và bị anh nông dân thì nó bắt mình lên, nó phơi mình thì mình chết, và nó cũng đem bán mình vào trong trong quán hàng, trong lò mổ như vậy. Và người ta thì cái con cua, con cá, con tua, con ốc ngày xưa mà bị mình mổ, mình giết đó, bây giờ thì nhớ nó lại gì, được phúc nó lên làm người, và gì, nó cũng gì, cũng vô tình, nó cũng gì, cũng vì cuộc sống mưu sinh, nó cũng băm, cũng chặt, cũng mổ, cũng thái, cũng nấu, cũng nướng, cũng rán, cũng xào, cũng chiên gì, chiên thân thể của chúng ta như thế. Lúc đó chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nghĩ sao đây? Cho nên với trường hợp bạn này, thầy nghĩ rằng gì, ăn chay được 4 năm nay như vậy rồi, tức là gì, có tâm với Phật, có tâm hướng Phật, và lại gặp được đạo tràng, lại gì, biết tụng kinh Địa Tạng nữa, thì thầy nghĩ rằng gì, vẫn có thể ổn định cuộc sống gia đình, vẫn có thể gửi tiền về để cho bố mẹ ở quê chẳng hạn, hoặc là vẫn có tiền để nuôi được người thân mình chẳng hạn, và nuôi được bản thân mình chẳng hạn. Bây giờ ở Hà Nội có rất nhiều quán cơm chay. Nếu bạn là một đầu bếp giỏi, bạn đến thì đến thẳng những quán cơm chay đó, bạn thì bạn xin và bạn làm một đầu bếp ở trong quán cơm chay đó, tốt hơn rất nhiều. Mà xin thưa các vị, bây giờ quán cơm chay ở Hà Nội bây giờ rất nhiều. 10-15 năm trước Hà Nội chỉ có vài quán cơm chay thôi, nhưng mà bây giờ một con phố quanh quanh gì, đường Trần Hưng Đạo có đến hàng chục quán cơm chay, mà quán nào cũng đông, quán nào cũng đông. Có nghĩa là gì? Rất nhiều người ăn chay, không chỉ là các sư, không chỉ là Phật tử ở khu phía Bắc chúng ta ăn chay, mà là gì? Lớp trẻ, tầng lớp thượng lưu tri thức bây giờ gì? Cũng ăn chay rất nhiều. Không chỉ ăn chay mùng một ngày rằm, mà họ ăn chay cả những ngày gì? Cả những ngày bình thường. Cho nên đây là một cái tin mừng, rất là mừng cho gì? Cho tăng ni Phật tử khu phía Bắc chúng ta. Cho nên thầy khuyên bạn này thôi, nếu mà đã duyên như vậy rồi thì nên sao? Nên có thể chuyển đổi từ làm ở cái quán ăn mặn này sang một quán ăn chay thì sẽ tốt hơn. À, có thể đồng lương nó chênh nhau một chút. Ví dụ trước đây làm tháng được 7 triệu chẳng hạn, thì bây giờ có thể tháng làm được 6 triệu hoặc 5 triệu chẳng hạn. Nó ít hơn một chút, nhưng mà gì? Chúng ta không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp xấu. Những người họ ngoài đời chưa học Phật Pháp thì không nói làm gì. Nay mình học Phật Pháp rồi thì nên làm thế nào để cho nó được viên mãn công đức nhất trong một cái kiếp người chúng ta nó ngắn ngủi lắm, nhanh chóng lắm, tấn tốc lắm. Cho nên làm thế nào để sống ngày nào đó không phí ngày đó, sống năm nào á không phí năm đó là tốt nhất.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.